Kính chào quý thính hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 25 tháng 5 năm 2016. Trước hết là những tin tức về nước Hoa Kỳ và châu Mỹ. Cuộc bầu cử sơ bộ để đề cử các ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang đến cái màn gọi là sắp sửa kết thúc. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là ông Donald Trump chắc chắn sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Còn phía đảng Dân Chủ thì thế nào chúng ta sẽ thấy. Ông Trump hiện không còn đối thủ cho đảng Cộng Hòa. Hôm qua 24 tháng 5 2016 đã chiến thắng tại bang Washington, gần đạt được số đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên chính thức của đảng trong đại hội tháng 11 tới. Còn phía đảng Dân Chủ thì bà Hillary Clinton đang ở vào cuối đầy thách thức của chiến dịch tranh cử. Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ đối mặt với ông Bernie Sanders, người không chịu nhìn nhận thất bại đã được báo trước. Và ở phía Cộng Hòa thì ông Donald Trump từ nay một mình một trợ trong cuộc đua, luôn tỏ ra thú vị trong việc tấn công gia đình Clinton. Và như thế là giữa gia đình Clinton và gia đình Trump bây giờ coi như là kết thúc tuần trăng mật. Ngày xưa ông Trump cũng đã binh vực người bạn Bill của ông trên truyền hình vào thời kỳ nổ ra chỉ căng đan Lewinsky. Và bây giờ tấn công giữa hai Trump và Clinton càng ngày càng có vẻ hạ cấp hơn. Nhưng mà không gây ngạc nhiên với các nhà quan sát về đời sống chính trị. Cũng như là John Ziggy, phóng viên của báo mạng bảo thủ Newsmax, nhiều người nghĩ rằng ông Donald Trump với phong cách thô bạo cố hữu có thể chiến thắng trong một cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng mà nhà báo này bây giờ khẳng định là Trump có thể đánh bại Hillary Clinton. Đó là một con người của đường phố. Ông ta không cần biết đến các quy tắc. Ông lăng mạ người khác. Tôi không thể tưởng tượng ông ta sẽ đối xử với bà Hillary Clinton như thế nào. Gia đình Clinton trong lúc này không đáp trả những công kích cá nhân. Nhưng từ đầu chiến dịch tranh cử, các chiến lược gia đã tự hỏi liệu sự hiện diện của Bill Clinton có phải là ưu thế hay ngược lại là nhược điểm để cho vợ ông. Là vì gần đây bà đã viện đến ông chồng ra và càng viện như thế thì càng chứng tỏ là bà Hillary Clinton đang cảm thấy là mình yếu. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Ông Sanders ghi công cho việc hình thành cương lãnh đạo, trong khi ông vẫn lẽo đéo theo sau bà Clinton. Bây giờ ông ghi công cho việc ông hình thành cương lý đảng, cương lãnh đạo, chứng tỏ rằng ông thế lực của ông trong đảng cũng không phải là dở. Nếu bật nền tảng vận động của mình, ông Sanders hôm qua nói với các ký giả rằng chúng ta sẽ ở trong một vị thế rất mạnh để đấu tranh cho một nền kinh tế đem lại hiệu quả cho tất cả mọi người. Và người cho tự cho mình là theo chủ nghĩa xã hội dân chủ đã quy tụ được một lượng lớn người ủng hộ, đặc biệt là giới trẻ, khi ông vận động với thông điệp thúc đẩy bình đẳng kinh tế, bảo đảm học phí đại học phải chăng thế là reasonable, loại bỏ ra khỏi chính trị các nhóm quyền lợi đặc biệt và mở rộng dịch vụ xã hội. Ông Sanders đã đạt được chiến thắng ở 20 tiểu bang và cùng với bà Clinton. Và người chắc chắn sẽ được đề cử của Đảng Cộng Hòa là Donald Trump trở thành một trong ba ứng cử viên chính vẫn còn đang dự tranh trong cuộc chạy đua để kế nhiệm Tổng thống Barack Obama và Thanksgiving. Bây giờ là còn 6 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào tháng 7. Hôm qua ban vận động của bà Clinton cho biết bà đã sẽ không tham gia các cuộc tranh luận đã định với ông Sanders trên đài Fox News ở bang California, là bang có nhiều đại biểu. Thay vào đó bà tập trung năng lượng vào trận chiến tổng tuyển cử đang bắt đầu ló dạng với ông Trump. Cuộc tranh luận cuối cùng của Đảng Dân Chủ là vào ngày 14 tháng 4. Bây giờ qua tháng 5 rồi. Cho là cái đấy cái đài này hay đánh máy xài. Ông Sanders nói như thế này. Tôi cũng đề nghị Ngoại trưởng Clinton đừng quá kiêu ngạo với ý nghĩ rằng bà ấy là người chiến thắng chắc chắn. Trong vài tuần qua, người dân Indiana, West Virginia và Oregon đã tạo ra một suy nghĩ khác. Ông Sanders đã thắng ở cả ba tiểu bang vừa kể và nhấn mạnh rằng mặc dù thua về số đại biểu nhưng ông vẫn còn trong cuộc đua cho đến khi đại hội bắt đầu vào ngày 25 tháng 7. Cùng với sự kiện kiên trì đó, Ông đã buộc các đảng viên Đảng Dân Chủ phải cứu xét các lập trường của ông, và bao gồm các lập trường này trong một văn kiện có tác dụng như cơ bản của đảng trong 4 năm tới, tức là cương lĩnh đảng đấy. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng AP, ông Sanders đã mô tả quá trình soạn thảo cương lĩnh là một thời gian tuyệt vời để giáo dục người dân Mỹ. Và ông cho biết rằng cái cương lĩnh của ông là cương lĩnh đại diện cho những gia đình lao động, những người nghèo và giới trẻ, thay vì cho phố Wall, tức là giới tư bản, nhà giàu và các tập đoàn Mỹ. Nó đặt trọng tâm lớn vào nền kinh tế, trong đó có một dòng tư tưởng như khẩu hiệu hiện đại, hiện tại công tâm là hãy làm cho một nước, cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cương lĩnh của ông Sanders nhấn mạnh đến việc cần phải dành ưu tiên cho giới trung lưu, làm cho học phí học đại học phải chăng với tất cả mọi người, thúc đẩy các nỗ lực chống biến đổi khí hậu, sử dụng nhiều nguồn năng lượng khác nhau và cải cách chính sách nhập cư, tư pháp hình sự, Wall Street và các hệ thống tài trợ cho các cuộc vận động tranh cử. Hay lắm, ông này cái đầu có đuôi lắm. Trong khi đó thì ở nước Mỹ, bất chấp cái việc ông Obama sang Việt Nam và đưa cái mồi TPP ra để thuyết phục chế độ của nó đi vào hội nhập một cách thoải mái với cái xu thế thời đại như thế nào, thì ở nước Mỹ ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là các nhà lập pháp Mỹ tỏ ra hoài nghi về TPP. Tôi cũng nói rồi, và có lẽ là bọn Việt Cộng nó cũng biết như thế, cho nên nó vẫn tiếp tục nhận cái mồi TPP, nhưng mà nó vẫn nghi rằng thì TPP sẽ không được Quốc hội Mỹ chuẩn phê, mà nếu mà nó đi vào phía Mỹ sâu quá thì nó không còn đường quay về với bố tàu cho nó. Cho nên nó để một tên con tàu có nhãn hiệu là Trọng Lũ ở lại giữ cái bộ chính trị và tóm thâu hết quyền lực đảng vào trong tay, để phòng khi là không vào được TPP thì còn đường mà chạy về bố tàu. Bây giờ quả nhiên là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã nói là các nhà lập pháp Mỹ tỏ ra hoài nghi về TPP. Tức là đưa ý kiến ông thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ là ông Chuck Schumer, ông nói rằng cái vấn đề này là vấn đề khó nhằn. Và ông Lindsey Graham của bang South Carolina mô tả là khi mà ông Obama nói là ông tin tưởng là TPP sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua, thì ông Graham cũng phê bình rằng cái tư tưởng nó nằm đâu đó giữa ảo tưởng và lạc quan thái quá. Ông nói rằng thì Quốc hội không có mặn mà về thương mại đâu. Còn một thượng nghị sĩ dân chủ khác là Dick Durbin của bang Illinois nói không ai trong số những cử ưu viên của Tổng thống còn lại, nào là Donald Trump, Hillary Clinton và Bernie Sanders, cả ba vị đây không có ai là ủng hộ TPP cả. Ông Durbin nói nguyên văn là khi bạn có ba ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của cả hai đảng chống đối TPP, thì nó là chỉ dấu cho thấy thái độ chính trị không đứng về phía ủng hộ thỏa thuận này. Thỏa thuận này sẽ giảm thiểu những rào cản thương mại giữa 12 nước ven bờ Thái Bình Dương, chiếm 40% sản lượng kinh tế toàn cầu. Dù được hầu hết các tổ chức doanh nghiệp Mỹ ủng hộ mạnh mẽ, TPP bị những nghiệp đoàn lao động, những tổ chức môi trường và một số tổ chức nhân quyền chống đối kịch liệt. Những người ủng hộ TPP hy vọng sẽ có một cuộc biểu quyết trong Quốc hội sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Orrin Hatch, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, không loại trừ khả năng đó. Ông Hatch là người ủng hộ cái gọi là thẩm quyền cấp tốc nhằm tỉnh giảm sự duyệt xét của Quốc hội đối với những thỏa thuận thương mại. Nhưng ngay cả ông Hatch cũng tỏ ra dè dặt về TPP. Ông nói thế này: tôi nghĩ rằng phe Cộng hòa không muốn ủng hộ nó, nhưng cần phải có một số thay đổi. Ông Hatch phản đối thời hạn mà những công ty Mỹ của Mỹ được hưởng độc quyền đối với những sản phẩm y dược và sinh học. 7 năm đàm phán đã đưa tới một hiệp ước được ký kết ở New Zealand vào tháng 2 năm nay. Những chuyên gia thương mại nói rằng dù việc sửa đổi hiệp ước không phải là không thể, nhưng mà những nước tham gia sẽ khó lòng quay trở lại bàn đàm phán. Ông Warner nhìn hiệp ước theo khía cạnh kinh tế và địa chính trị. Ông nói thế này: Tôi thà để Mỹ lãnh đạo nỗ lực đa phương này để thiết lập những luật lệ cho những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, còn hơn là để mặc cho những luật lệ hoặc không có luật lệ bị Trung Quốc chi phối. Ông Graham thì cho biết ông lấy làm tiếc thái độ của Quốc hội và nhiều nơi khắp nước Mỹ đã trở nên kém mặn mà đối với những thỏa thuận như TPP. Ông nói nguyên văn thế này: một phần của điều mà bạn nhìn thấy trong nền chính trị Mỹ hiện nay đang biến nước Mỹ thành nạn nhân của tất cả mọi thứ. Tôi thì tôi không cảm thấy giống nạn nhân. Tôi muốn định hình thế giới, không phải khúm núm sợ nó. Tôi muốn những thỏa thuận sức mạnh tốt. Tôi muốn chúng được công bằng. Cách tiếp cận khúm núm này, pháo đài mơ á, không xứng với một quốc gia vĩ đại. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì đứng đầu là một trong những nước đứng đầu Liên Âu bây giờ cùng với Đức là Pháp, thì Pháp đang bị vất vả về vấn đề đình công. Bản tin ngày hôm nay của Đài Radio Pháp: Pháp phải huy động đến dự trữ xăng dầu chiến lược là vì công nhân ở các cái xưởng lọc dầu Pháp họ đình công, bây giờ phải dùng dự trữ là vì công nhân dầu lửa Pháp. Liên minh công nghiệp dầu lửa Pháp nêu lên báo việc phong tỏa các nhà máy lọc dầu và kho xăng đã khiến từ hai ngày nay nước Pháp phải buộc phải sử dụng đến dự trữ xăng dầu chiến lược. Và dự trữ xăng dầu chiến lược này thì chỉ được 115 ngày, mà lần này thì phải sử dụng tới ba ngày. Nhưng mà giả thiết trưng dụng các nhân viên tại các nhà máy lọc dầu đang đình công vẫn chưa được đề cập đến. Ngược lại, lực lượng an ninh đã giải tỏa được một số kho xăng bị những người biểu tình phong tỏa, nhất là ở Fos-sur-Mer và Duc-les-Mines, mà không xảy ra xung đột. Hiện có 6 trên tổng số 8 nhà máy lọc dầu của Pháp phải ngưng hoặc giảm bớt hoạt động. Dự trữ chiến lược xăng dầu của nước Pháp tương đương với 90 ngày nhập khẩu trung bình, tức lượng tiêu thụ trong khoảng 3 tháng. Là thành viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế AIEA, được thành lập sau cú sốc dầu lửa năm 1973, Pháp buộc phải bảo đảm lượng dự trữ này được bố trí đồng đều trên lãnh thổ. Mặc dù là nhằm đối phó với tình trạng bị ngưng cung cấp như khủng hoảng xăng dầu thế giới, đình công trong ngành hàng hải, đẩy chai chính trị, thiên tai, hiện tượng khí hậu hoặc những bất ngờ trong quản lý xuất khẩu của một số nước, nhưng mà bây giờ phải đem ra dùng để đối phó với cái nạn đình công. Bây giờ một nước nữa ở Liên Âu luôn luôn vất vả là vung tay quá chán, là tiền đồn phá sản phải vay nợ, mà vay nợ còn không chịu trả nữa, mà bây giờ Liên Âu vì muốn cứu một thành viên giảm nợ này kia mà cứ thụt tới thụt lui hoài. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết là châu Âu họp bàn tài trợ và giảm nợ cho Hy Lạp. Hôm nay 24 tháng 5 2016, Bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực đồng euro họp tại Bruxelles để bàn về việc giải tỏa một khoản tín dụng mới và giảm bớt nợ công cho Hy Lạp. Và cho rằng cần phải giảm bớt nợ cho Hy Lạp một cách vô điều kiện. Hiện nay nợ công Hy Lạp tương đương với 180% tổng sản phẩm quốc nội của nước này, mức cao nhất trong số các nước thuộc khu vực đồng euro. Và theo giới chuyên gia IMF thì cần phải có những biện pháp giảm mạnh khoản nợ cho Hy Lạp từ nay cho đến năm 2040 và kéo dài cho đến tận năm 2060, do là vì nước này có ít khả năng tăng trưởng và tạo dư thừa ngân sách. Trong khi đó, Đức lại muốn ra điều kiện là chỉ chấp nhận xem xét khả năng giảm nợ cho Hy Lạp nếu như Athens, tức là Hy Lạp, thể hiện rõ quyết tâm áp dụng các biện pháp kinh tế thắt lưng buộc bụng. Vùng tay quá chán thì bây giờ lại không chịu thắt lưng buộc bụng, một cái bát thì lo người ta giảm nhờ. Ngày 20 tháng 7 tới, Hy Lạp phải thanh toán cho Ngân hàng Trung ương Châu một khoản nợ đáo hạn là 2,2 tỷ euro. Trong số tiền mà Hy Lạp cần phải thanh toán ngay, giao động trong khoảng từ 9 đến 11 tỷ, vì khoản nợ còn tồn đọng từ trước là khoảng 7 tỷ euro. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề di dân. Giờ di dân nó cứ từ bên kia nó trả sang Hy Lạp, nó đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, nó vào châu Âu, cho nên phải viện trợ cho anh ấy cả tỷ, bao nhiêu tỷ đô la để anh giải quyết thế này. Bây giờ anh lại đặt vấn đề. Bản tin ngày 23 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 23 tháng 5 xin lỗi. Thượng đỉnh Istanbul tìm giải pháp cho khủng hoảng nhân đạo. Trong tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh nhân đạo giữa lúc có cuộc khủng hoảng người tị nạn tệ hại nhất thế giới và nạn bất bình đẳng trên toàn cầu mỗi ngày một tăng. Liên Hiệp Quốc đã triệu tập hội nghị tại Istanbul để cải tổ hệ thống đáp ứng khẩn cấp của thế giới. Theo tường thuật của thông tin viên Zlatika Hoke, hơn 120 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh. Có gần 60 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trên toàn thế giới do bạo động, do nghèo khó và do thiên tai. Tuy nhiên, vẫn có hàng triệu người ở tại nhà cũng cần được trợ giúp để sống còn. Ông Herk Verhussel, đại diện Liên Hợp Quốc tại Hội nghị Nhân đạo Thế giới nói, hiện nay chúng ta đang ở trong tình trạng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, với hơn 130 triệu người trên thế giới cần được cứu trợ. Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tạm trú của số người tị nạn đông đảo nhất trên thế giới, trong đó có 2 triệu 7 người Syria. Tuy nhiên vẫn còn có những trại tị nạn lớn tại Kenya, Ethiopia, Jordan, Ấn Độ và những nơi khác. Nhiều người tại các phần đất châu Phi và châu Á đang phải đối mặt với nạn đói vì hạn hán kỷ lục tại những nơi này. Ngày 22 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để hội nghị thượng đỉnh thành công. Các tổ chức nhân đạo đang kêu gọi thành lập một hệ thống phân phối cứu trợ nhân đạo thường trực toàn cầu. Ông Salil Seti thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, chúng ta không thể nào có sự đáp ứng không ngớt thay đổi từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác. Chúng ta cần một hệ thống phân phối thường trực căn cứ trên việc chia sẻ trách nhiệm cho thế giới. Tôi nghĩ đây là lời kêu gọi của chúng ta đối với các chính phủ. Đây là lời kêu gọi của mọi người đối với các chính phủ và họ phải lắng nghe. Rồi thì hôm 19 tháng 5, Hội Ân xá Quốc tế công bố kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy hầu hết dân chúng trên thế giới đều chào đón người tị nạn. Và nước Tàu, nước Đức và nước Anh đứng đầu danh sách. Theo cuộc thăm dò, Nga là quốc gia ít chấp nhận người tị nạn nhất. Nga không tham dự hội nghị thượng đỉnh Istanbul và không chấp nhận sự ràng buộc của những quyết định của hội nghị này. Bây giờ đến nước Áo, thì hôm nay là chính phủ Áo khủng hoảng là vì cái liên minh cầm quyền đó không còn đa số nữa. Và nước Áo có xu hướng đi về cái phía chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Bây giờ thì bản tin ngày hôm qua của Đài FP cho biết là cả châu Âu thở phào vì nước Áo đã ứng cử viên độc lập đắc cử tổng thống. Đây là ông Alexander Van der Bellen đã đắc cử tổng thống Áo chỉ hơn đối thủ cực hữu là Norbert Hofer có 31.000 phiếu mà thôi. Liên Hiệp Châu Âu đã thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời kêu gọi phải có một bước đột phá nếu không muốn tái diễn nguy cơ này. Sau khi thở phào, giờ đến lúc phải suy nghĩ về cuộc bầu cử tại Áo. Theo ông Jean Asselborn, Ngoại trưởng Luxembourg, thì dù sao kết quả của cuộc bầu cử cũng tạo ra một chút hy vọng. Cử tri của nước Áo đã hiểu thế nào là cánh hữu dân túy, tức là mỹ dân đó. Nhưng Liên Hiệp Châu Âu phải suy nghĩ và làm rõ vì sao người ta cần đến Liên Hiệp Châu Âu. Nếu không thì có nguy cơ là châu Âu rơi vào tay những người không hiểu biết về lịch sử và luôn có xu hướng chia rẽ hơn là đoàn kết người dân. Châu Âu cần phải có thái độ cứng rắn hơn đối với chính phủ các nước Ba Lan, Hungary, Slovakia là những ngày chế độ ngày càng tỏ ra toàn trị, qua đó tái chinh phục lòng tin của công luận đối với thế giới lãnh đạo chính trị, đối với giới lãnh đạo chính trị, xin lỗi. Cũng là Thổ Nhĩ Kỳ nữa, là bản tin hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ dọa hủy thỏa thuận di dân với Liên Hợp Quốc. Trừ phi châu Âu cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ du hành không cần visa. Ông Chiếc ông viện cớ rằng ông phải giải quyết giúp cho Liên Hợp Quốc di dân. Viện trợ những bao nhiêu tỷ. Bây giờ ông bấy bằng như cung cấp 7 tỷ viện trợ. Rồi bây giờ ông nói là ông kèm theo cái điều kiện là chẳng những là ông nhận viện trợ để ông giải quyết vấn đề di dân, nhưng mà phải để cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ được miễn visa đi lại khắp thế nào chứ.
châu đồng ý cung cấp gần 7 tỷ đô la viện trợ cho Ankara để giúp chính phủ làm thủ tục cho những di dân buộc phải quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp. Thổ Nhĩ Kỳ gần thỏa thuận này với việc gắn thỏa thuận này với việc du hành đấy, thỏa thuận nhận viện trợ để giải quyết ra thì là gắn thêm vào là việc du hành miễn visa, khiến Liên Hợp Quốc và những nhà lãnh đạo Liên Âu đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải thực hiện một loạt những cải cách về nhân quyền nhằm giảm bớt những khó khăn của di dân trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu bế tắc không được giải quyết, những quan chức và những nhà ngoại giao Liên Âu cho rằng Liên Âu có thể sẽ lỡ mất hạn chót vào cuối tháng 6 để cấp phép du hành miễn visa. Khối 28 quốc gia thành viên này trông cậy vào Thổ Nhĩ Kỳ để thi hành những quy định mới chặn dòng di dân đổ vào Tây Âu và để làm thủ tục cho những người bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ đến nạn Hồi giáo khủng bố. Rắc rối nhất là bây giờ là Syria. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Syria Daesh là một nhà nước Hồi giáo khủng bố đó, tung 7 vụ tấn công đẫm máu và Tatu và Giáp Lè, tức là hai cái thành phố này là thành phố ven biển của Syria. Theo báo cáo mới nhất của đài quan sát nhân quyền Syria, hôm nay các vụ tấn công này đã khiến ít nhất 154 người chết và khoảng 300 người bị thương nặng. Và nhóm Daesh khẳng định hành động này nhắm đáp trả các vụ dội bom do chế độ Syria và đồng minh Nga tiến hành. Thế bây giờ là anh Nga xía vào thì làm cho cán cân quân sự lệch đi, bây giờ nó đáp trả. Mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan là chỉ ra rằng họ có khả năng đánh vào tận trung tâm của thành kỳ của chế độ Syria, mà bản thân nơi này lại còn là nơi đồn trú của các lực lượng tác chiến của Nga tại Syria. Việc chọn Giáp Lê và Tatu không phải là ngẫu nhiên. Căn cứ không quân Hmeymim, nơi mà các chiến đấu cơ của Nga tham chiến tại Syria cất cánh, chỉ nằm cách phía bắc Giáp Lê có 10 km và căn cứ thủy quân duy nhất của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải nằm ngay tại thành phố cảng Tatu lui về phía nam. 7 cuộc tấn công diễn ra cùng lúc tại hai thành phố cách nhau có 60 km. Qua các cuộc tấn công này, tổ chức nhà nước Hồi giáo cho thấy khả năng cao trong khâu tác chiến tại vùng Địa Trung Hải, nơi mà từ trước đến giờ nhóm này chưa hề tiến hành một vụ tấn công nào cả. Bộ trưởng nội vụ Syria là Muhammad Acha đã đến nơi xảy ra các cuộc tấn công. Ông thông báo cho thành lập một ủy ban điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ các tình tiết của các vụ tấn công. Nó tấn công dành dành như thế mà anh Nga anh cứ bảo anh không bị gì cả. Đây này, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Nga phủ nhận tuyên bố của Hồi giáo phải giáo tấn công căn cứ ở Syria. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thiếu tướng Igor Konashenkov hôm thứ Ba nói rằng những máy bay trực thăng tấn công Mi-24 của Nga được điều tới Syria đang thực hiện nhiệm vụ được hoạch định của mình để tiêu diệt những kẻ khủng bố. Ông Konashenkov bác bỏ tuyên bố của Liên Âu, của nhà nước Hồi giáo đã làm hư hại 20 xe tải và máy bay trực thăng tại T-4 là căn cứ không quân Diyaz gần thành phố Palmyra, và gọi cái tuyên bố này là tuyên truyền. Hình ảnh vệ tinh thì công ty tình báo toàn cầu soát qua ở Mỹ là anh chối, nhưng mà Mỹ ta chưa, bây giờ cái gì gần vệ tinh nó cũng chụp được, cho thấy thiệt hại lớn tại căn cứ không quân được lực lượng Nga sử dụng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay trực thăng và xe tải bị hư hại từ những cuộc xung đột diễn ra trong cùng khu vực giữa lực lượng chính phủ Syria và phiến quân. Nhưng mà vệ tinh Mỹ chỉ chụp được hình nhưng mà không nói là do ai làm ra cái đó, thành ra thông tin rất là trung thực, không có xuyên tạc. Báo cáo cũng cho biết vụ tấn công và những thiệt hại đáng kể về phía Nga, nhấn mạnh mối đe dọa tiếp diễn đối với những tuyến đường tiếp vận cho lực lượng của Nga và của chế độ, dù họ giành chiến thắng ở Palmyra. Giáo nhân đọc cái tin này cho nhắc lại lần khi anh Nga ấy nhàn vô để anh cứu anh Assad ở Syria thì Mỹ có một bài báo đăng thì ông Obama ông đã mời gọi được ông Putin vào cái bãi lầy ở Syria. Bây giờ anh Nga vào rồi, bây giờ không về được, bây giờ đang bị thiệt hại lúc anh vào quá ngắn lắm, anh làm thấy rồi cắn chân lực lượng trong vùng, bây giờ anh xa lầy. bây giờ đến Ukraine. Bản tin ngày hôm qua của đài RFP Pháp: giao tranh ở đông Ukraine đe dọa thỏa hiệp ngừng bắn. Chiều 23 tháng 5 2016, chung cuộc điện đàm tay tư lãnh đạo bốn nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine trong nhóm Normandy, khẳng định phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và phe ly khai thân Nga. Tuy nhiên, súng đã nổ lại ở đông Ukraine, quân đội chính phủ loan báo có 7 binh sĩ bị thương. Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine sáng 24 tháng 5 cho biết phe thân Nga đã mở nhiều cuộc tấn công bằng đại pháo vào nhiều vị trí của lực lượng chính phủ ở đông Ukraine, làm 7 binh sĩ tử thương và 9 người khác bị thương. Theo thỏa thuận ngừng bắn, minh bắn trúng cối và đại bác là những loại vũ khí nặng bị cấm và phải rút khỏi cho vùng chiến tuyến. Chứng tỏ là anh Nga bây giờ anh tỏ ra là anh không tiếp tế cho mấy này nữa, nhưng mà nó vẫn có súng lớn, thì tiếp súng lớn ở đâu mà ra. Chiến sự đột biến vào lúc lãnh đạo hai nước bảo trợ hòa đàm Ukraine là Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức vào chiều hôm thứ Hai 23 tháng 5 đã điện đàm với Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine trong khuôn khổ nhóm Normandy để xem xét diễn tiến tình hình tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm tay tư này, lãnh đạo bốn nước tuyên bố kiên quyết làm cho thỏa thuận minh phải được thực thi toàn diện và nhanh chóng. Thế nhưng mà súng nó vẫn nổ. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, bốn nước Pháp, Đức, Nga đã gặp nhau tại Berlin để tìm cách thúc đẩy tiến trình hòa đàm. Hòa bình vẫn dậm chân tại chỗ vì vấp phải chướng ngại bầu cử ở đông Ukraine. Bầu cử. Bây giờ thêm một dấu chứng nữa là anh Nga anh bắt được một phi công của Ukraine mà rớt, bị bắn, bị bọn nổi loạn, bọn ly khai nó bắn rớt, rồi nhảy dù xuống đất Nga bắt được và được Nga thì đưa ra tòa về tội gián điệp. Bây giờ trao đổi tù binh sau đó, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga trả tự do cho nữ phi công Ukraine. Bà Nadiya Savchenko về tới Kiev ngày hôm nay sau khi bị giam ở Nga gần 2 năm. Và bản tin cho biết được đây là rõ ràng là một cuộc trao đổi tù binh với Moscow. Một viên chức Ukraine cho biết hai người bị cho là lính Nga mà bị Ukraine bắt được ở cái vùng phía đông nổi loạn đó, bây giờ cũng được thả và rời Ukraine trước đó trong ngày hôm nay. Và những người vợ của hai bây giờ ở bên Nga thì lại có hai nhà báo bị báo Nga bị giết chết ở miền đông Ukraine, nhà báo sang chụp hình bị bắn chết đó. Bây giờ hai người vợ đó đã xin ông Putin đặc xá cho viên phi công Ukraine. Hai cái này chứng tỏ ra là người dân Nga người ta biết ai là thủ phạm, đừng có đổ vấy thủ phạm. Bây giờ đến người Kurd, chúng ta nhớ rằng trong cái đám Hồi giáo Kurd là được cấu kết chặt chẽ với Mỹ và được Mỹ huấn luyện từ lâu rồi, bây giờ một phần trong đó đi sang Syria để đánh nhà nước Hồi giáo. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lực lượng người Kurd tiến hành chiến dịch giải phóng Raqqa là thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo. Và một nữ chỉ huy người Kurd có tên là bà Roja Felat, bà nói rằng: chúng tôi phát động chiến dịch này với sự yểm trợ của các lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở miền Bắc Raqqa. Mục đích của chiến dịch này là chấm dứt cuộc tấn công do Daesh, tức là nhà nước Hồi giáo, thực hiện nhắm vào nhân dân chúng tôi. Trong một chuyến đi thăm Uzbekistan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow sẵn sàng phối hợp các nỗ lực để giải phóng Raqqa cùng với người Kurd và liên minh do Mỹ lãnh đạo. Rõ ràng là bây giờ anh Nga là vào vòng rồi, bây giờ không có chống đối nữa mà phải là liên kết với những cái lực lượng Hồi giáo mà được Mỹ ủng hộ. Và bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay tiết lộ một cái điều mà tôi đã nói từ lâu rồi, là nhà nước Hồi giáo dùng thường dân làm bia đỡ đạn ở Fallujah. Cái bọn du kích cộng sản xã hội chủ nghĩa thì chúng nó giống nhau như đúc, là khi nó nổi loạn thì nó luôn luôn lấy dân chúng làm bia đỡ đạn. Và nước Mỹ đã mắc mưu nó cái vụ mà lính Mỹ bắn chết thường dân Việt Nam lại bị đưa ra tòa và làm đề tài sôi nổi cho cái phe phản chiến. Bây giờ bên nhà nước Hồi giáo nó y như thế. Các lực lượng quân sự Iraq được một nhóm dân quân Shia hỗ trợ đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt trong việc tiến dịch tấn công tái chiếm thành phố Fallujah từ nhà tay nhà nước Hồi giáo. Thành phố này đã mất quyền kiểm soát vào tay các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo kể từ năm 2014. Các cơ quan nhân đạo đang lo giao tranh sẽ trả giá đắt bằng nhân mạng trong lúc các phần tử nhà nước Hồi giáo dùng thường dân làm bia đỡ đạn và không cho phép người dân di tản ra khỏi các vùng chiếm giữ. Thủ tướng Iraq đang gặp nhiều khó khăn. Ông Abadi loan báo chiến dịch quân sự hồi đầu tuần này và thề rằng cờ Iraq sẽ sớm tung bay trên thành phố Fallujah. Mà bên trong nội bộ của Iraq lại bị cái ông giáo sĩ là Murtada al-Sadda này, cái ông Sadda này, cái hồi mà Mỹ còn ở bên đó là ông chuyên môn biểu tình chống Mỹ, người ta đến cứu nước Anh ấy, cái đòi đổi Mỹ mà. Bây giờ chính quyền của ông Abadi đang nóng lòng giành chiến thắng sau khi không giải quyết được những bất đồng sâu sắc giữa các đảng phái chính trị và không xoa dịu được giáo sĩ được lòng dân chúng là ông Murtada al-Sadda. Ông Sadda đã phát động hàng loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ đang ngày càng tăng, với đỉnh điểm là cuộc đối đầu bạo động tại khu vực xanh hồi tuần trước đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Ông Abadi, người từ lâu được xem là một đồng minh của Mỹ trong chính trường nhiều phe phái phức tạp của Iraq, nơi Iran có nhiều ảnh hưởng, có thể đang cân nhắc các đồng minh tương lai của ông. Chiến thắng ở Fallujah sẽ không dễ dàng giành được. Thành phố lâu nay của người Sunni này đã bị nhà nước Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát 2 năm qua, và nhóm này đã xây dựng thành lũy vững chắc ở đó. Sau nhiều năm của tình trạng bất đồng giáo phái, phương án này có thể bị phản tác dụng tại Fallujah, một thành phố nổi tiếng với sự tự hào của các cộng đồng Sunni lớn. Cái ngày mà ông Bush đem quân đánh Iraq, thì sẽ đánh xong thì tôi đã đề nghị là cái nước đó nó có 3 hồi, đám Hồi giáo, nó không đội trời chung, là Sunni, Shia và Kurd, vì lại làm cái quốc gia đơn lập chứ không làm liên bang, cho nên bây giờ rắc rối. Và cuối cùng bị cái phe Sunni nó ly khai, nó ra nó làm loạn đó. Và nhờ đó và anh Sunni được coi, cái khu của Sunni được coi làm khu được tự trị, cho nên mới yên thân. Và bây giờ tiếp tục bị là vì cái đám phe Sunni nó theo cái đám Hồi giáo khỏi khủng bố, nó chống lại, nó làm loạn, bất đồng giáo phái. Thông báo của tổ chức cứu trợ thì cho biết rằng khoảng 700 người đã tìm cách chạy thoát khỏi cái nơi đang bị tấn công, và trong đó có 400 trẻ em. Bây giờ đến Afghanistan thì vấn đề Taliban, vấn đề Afghanistan thì có anh Taliban và anh Taliban tiếp tục làm loạn. Và tuần trước thì có tin là máy bay không người lái của Mỹ đã hạ được một anh thủ lãnh của Taliban rồi. Và bây giờ thì bản tin ngày 24 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Taliban dọn đường cho một cuộc chuyển giao quyền lực, tức là anh thủ lãnh chết rồi thì mới có chuyển giao quyền lực. Cái chết của thủ lãnh của họ là Mullah Mansour. Trong thông báo của cái nhóm gọi là Rabarishura, tức là hội đồng lãnh đạo đó, chỉ kêu gọi các chiến binh Taliban hãy đừng chú ý tới những cái tin tức đó và đừng vội vã đưa ra kết luận gì cả về số phận của ông Mansour. Ông Mansour là cái ông mà bị nghe cầm đầu mà nghe nói bị giết đó. Trong thông báo nào một thành viên của hội đồng không nêu tên bật nếu không nêu tên mà lại nêu bật điều mà ông nói là những hy sinh to tát của Taliban, tức là cái chết rồi. Và cái ông không nêu tên này, ông nói là Vương quốc Hồi giáo, tức là Taliban, sẽ lấy sức mạnh từ những hy sinh của các cấp lãnh đạo của mình. Tất cả thành viên và các lãnh đạo khác trong phong trào đều có cùng một suy nghĩ và có khả năng lãnh đạo bất cứ là tóm lại gì. Trong khi đó thì ông tướng Mỹ là ông tướng Nicholson, ông nói cách đây 2 ngày chúng tôi đã hạ sát Mullah Mansour bởi vì ông ta cản trở con đường dẫn tới hòa bình. Thế là Mỹ đang điều đình nhà Taliban là hòa hợp hòa giải với cái nhà cầm quyền, nhưng mà không được. Bây giờ cái anh cản trở này bị giết rồi. Bây giờ ra trong đầu lãnh của cái đám này thì những nhân vật nào sẽ lên thay? 2 người đứng phó cho ông ta là Sirajuddin Haqqani và Maulvi Haibatullah cùng với Mullah Yaqub
Người con trai cả của Mulawan và người sáng lập phong trào được cho là nằm trong số những nhân vật có triển vọng được chọn lên thay thế. Và bây giờ bản tin ngày hôm nay, tức là 25 tháng 5 của VOA thì xác định rồi, tân thủ lãnh Taliban xác nhận thủ lãnh Mansour đã chết. Và ai là người thay thế? Thông báo của Phép Tây Băng nói Mauli Haibatullah Akhundzada được tôn làm thủ lãnh mới của Taliban với sự nhất trí của hội đồng tối cao và mọi thành viên trong hội đồng thề trung thành với ông. Ông Haqqani vẫn làm thủ lãnh của nhóm này, nhưng đưa ông Mullah Yaqub, con trai của người tức là ông, khi mà ông Haibatullah được làm trong ba ông đó, thì có cái ông một cái ông thứ hai thì vẫn làm thủ lãnh của nhóm của ông, và cái người con trai của cái ông Mullah này làm phó thủ lãnh thứ hai cho tân thủ lãnh Taliban. Ông Haibatullah được một số quan sát viên Áp Anh đang mô tả là giống kiểu một giáo sĩ Hồi giáo ở làng lãnh tụ làng đó. Thế là Taliban. Bây giờ đến Israel lại có một cái chuyển động mới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lãnh tụ phe dân tộc cực đoan tham gia nội các Israel. Và cái sự tham gia này đã gặp sự chỉ trích cả ở trong nước lẫn ở ngoài nước. Ông Thủ tướng Netanyahu ký kết thỏa thuận liên minh tại Quốc hội ngày hôm nay với đối tác mới của ông là Avigdor Lieberman, một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc siêu cực đoan và là lãnh tụ đảng Israel Beitenu. Ông Lieberman, người được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, là một trong những chính khách gây tranh cãi nhiều nhất ở Israel và có chủ trương cực kỳ cứng rắn đối với vấn đề Palestine. Và truyền thông khuynh tả Israel mạnh mẽ chỉ trích quyết định của ông Netanyahu. Tờ báo có tên là Maariv mô tả nội các mới là chính phủ hữu khuynh nhất và cực đoan nhất kể từ khi quốc gia Israel được thành lập từ năm 1948, và phê bình rằng thì chủ nghĩa phát xít đang gia tăng ở Israel và cách ứng phó duy nhất là tiếp tục. Đấy là bên Thánh Chiến Hồi giáo nó tố cáo với cái ông này thì là chủ nghĩa phát xít, và nó hô hào rằng cách ứng phó duy nhất là tiếp tục kháng chiến của người Palestine. Nhưng mà ông Lieberman thì ông Netanyahu thì ông đang cố gắng ông làm giảm nhiệt đi. Ông nói rằng chính phủ của ông duy trì cam kết theo đuổi hòa bình với Palestine, theo đuổi hòa bình với tất cả các nước láng giềng. Ông nói chính sách của tôi không thay đổi, chúng tôi sẽ theo đuổi mọi con đường dẫn tới hòa bình trong lúc bảo đảm cho an toàn và an ninh của người dân nước tôi. Đây là các vùng khác, chúng ta từ từ trở về Á Châu Thái Bình Dương. Ở Singapore có cái vụ xì căng đan về tài chính liên quan đến nhà cầm quyền. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI: Singapore rút giấy phép của Ngân hàng Thụy Sĩ. Hôm nay 24 tháng 5 2016, Ngân hàng Trung ương Singapore đã rút giấy phép kinh doanh của Ngân hàng Thụy Sĩ BSI hoạt động tại Singapore vì dính líu đến vụ tai tiếng rửa tiền có liên quan đến Thủ tướng Malaysia là Najib Razak. Thụy Sĩ cũng đã tiến hành các thủ tục điều tra đối với công ty mẹ của BSI SA với lý do thiếu sót trong quản lý nội bộ. Vụ việc xuất phát từ quỹ đầu tư quốc gia của Malaysia với tên gọi là IMDB bị nợ lên đến 11 tỷ đô la sau các thương vụ đầu tư đầy nghi vấn. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nằm trong ban lãnh đạo, bị nghi ngờ về số tiền 681 triệu đô la được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông. Ông Najib thành lập MDNB năm 2009 và bị cáo buộc biển thủ nhiều tỷ đô la thông qua quỹ đầu tư này. Ngân hàng Trung ương Singapore đã yêu cầu bên công tố điều tra 6 lãnh đạo cấp cao của BSI Bank và xử phạt ngân hàng này 9,6 triệu đô la do vi phạm luật chống rửa tiền của Singapore. Bây giờ chúng ta biết rằng thông tin tuần vừa rồi bị lu mờ về cái chuyến đi của ông Obama sang Việt Nam và sang Nhật Bản, mà người ta nghĩ rằng thì hai cái cuộc thăm viếng này là nhằm mục đích là siết chặt vòng vây đối với anh Tào Cầu.
Và ở Việt Nam thì ông cũng lại xoa dịu cái chiến tranh Việt Nam giữa Mỹ và Việt Nam và Việt Cộng. Và sang Nhật Bản ông cũng lại xoa dịu cái cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Nhật ở đệ nhị thế chiến. Và cũng một cái theory đó là phải xoa dịu cái đớn đau trong quá khứ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Phi Phạm: Nhật Bản Hoa Kỳ một liên minh ra đời chống đớn đau. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 8, bom nguyên tử Mỹ đã rơi xuống Hiroshima và Nagasaki, giết hơn 210.000 người Nhật. Một thảm kịch không thể xóa nhòa, nhưng lại không ngăn được Nhật Bản và Hoa Kỳ xây dựng một liên minh có lẽ thuộc diện vững chắc nhất thế giới, với hai kẻ thù hung hăng nhất trở thành hai người bạn tốt nhất. Ông Barack Obama sẽ là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Hiroshima. Từ khi chiến tranh kết thúc đến nay, đây luôn luôn là vùng cấm địa đối với 11 người tiền nhiệm của ông. Tuy nhiên, nếu sự đau khổ đau vẫn còn thấy rõ ở Hiroshima thì lòng oán hận không còn lộ ra nữa. Một người sống sót sau thảm họa là Toshiki Fujimori giải thích rằng: tôi không có cảm giác thù hận đối với người Mỹ nói chung. Trách nhiệm, theo ông, là do quyết định của Tổng thống Harry Truman sử dụng quả bom tàn nhẫn, như Nhật Hoàng đã mô tả trong bài diễn văn đầu hàng vô điều kiện ngày 15 tháng 8 1945. Theo sau là 7 năm đô hộ được tương đối chấp nhận dưới trướng của tướng Douglas MacArthur, và hiến pháp do Mỹ soạn thảo bắt buộc Nhật phải từ bỏ chiến tranh như một phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế. AFP nhận định trích nhận định của nhà báo Nhật Fumito Matsuo rằng đó là một hình thức đô hộ chưa từng thấy trên thế giới. Theo AFP, ông Fumio Matsuo thời thơ ấu đã sống dưới mưa bom Mỹ, và năm 2009 ông cho ra mắt một quyển sách có tựa đề mang tính tiên tri, có tựa đề là Ngày mà Tổng thống Obama sẽ dâng hoa ở Hiroshima. Và bây giờ ngày đó xảy ra. Và dĩ nhiên kỷ niệm hình ảnh của cuộc chiến cũng như trách nhiệm của Mỹ thả bom nguyên tử không thể xóa đi, nhưng quyền lợi liên minh đã mạnh hơn là nỗi oán hận đó. Chuyên gia về quan hệ Mỹ-Nhật của nhóm CSIS là Brad Glossman phân tích cái nhóm CSIS hôm trước đây cũng có cuộc hội luận để hòa hợp hòa giải giữa Việt Cộng và chính phủ của và Mỹ ở bên Mỹ này đó. Bây giờ là ở bên Nhật cũng thế. Brad Glossman phân tích có một tính toán ở Nhật cho đó là cách chọn lựa tốt nhất để bảo đảm an ninh cho người Nhật. Bối cảnh địa chiến lược, sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc, mối đe dọa Bắc Triều Tiên đã khiến quan hệ Mỹ-Nhật thêm vững chắc. Và ảnh hưởng giao hòa giữa hai nước thì rõ rệt. Người Nhật đã bắt đầu mê món baseball và các minh tinh Hollywood, trong lúc người Mỹ đã mê món sushi và phim hoạt hình của Nhật. Tuy nhiên, căng thẳng hai bên thì vẫn còn. Khủng hoảng nghiêm trọng nhất là vào thập niên 1960 với các cuộc biểu tình ồ ạt tại Nhật phản đối việc xét lại một hiệp định song phương về hợp tác và an ninh. Phong trào phản đối mạnh mẽ đến nỗi mà Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower đã bỏ chuyến đi được dự kiến. Trong các thập niên 1970 và 1980, Nhật đã vượt qua Hoa Kỳ trong các lĩnh vực điện tử, robot công nghiệp, xe hơi, và đã tạo nên tâm lý đố kỵ đối với Nhật Bản, được xem là đã chiến thắng trên mặt trận kinh tế, điều mà Tokyo đã không thể giành được bằng vũ khí. Đúng là nước Nhật sau khi vươn lên đã muốn vượt Mỹ, giống như anh Tàu bây giờ. Và sau cái khủng hoảng 1987 thì nước Nhật mới lùi lại và làm đồng minh của Mỹ như bây giờ. Bây giờ đến bên Corea. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là thêm một nhóm công nhân Bắc Hàn đào tị xin tị nạn ở miền Nam. Lại có thêm một nhóm người đào tị chạy khỏi một nhà hàng do Bình Nhưỡng điều hành ở Trung Quốc để xin tị nạn ở Hàn Quốc, theo loan báo của Thống nhất Triều Tiên của Seoul. Ngoại trưởng Hàn Quốc là Cho Yoon Hyuk nói trong một cuộc họp báo rằng đúng là các công nhân Bắc Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài đã chạy thoát, nhưng chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị các chi tiết về tình trạng của các công nhân này. Lập trường của chính phủ của chúng tôi là chúng tôi không thể cung cấp những chi tiết đó vì sự an toàn của những người đào tị từ Bắc Triều Tiên, vì đây là một vấn đề ngoại giao và liên quan tới quan hệ với các nước láng giềng. Chỉ mới tháng trước, 13 người Bắc Triều Tiên làm việc cho một nhà hàng do miền Bắc sở hữu ở Trung Quốc đã đào thoát tới Hàn Quốc. Các nhà lãnh đạo miền Nam nói với các công ty ấy đã tự nguyện tới Hàn Quốc, trong khi miền Bắc tố cáo rằng họ đã bị các gián điệp bắt cóc và đưa về và lừa đảo để đào tị. Bất chấp những sự tương đồng giữa hai nhóm này, ông Cho, là cái ông ngoại trưởng Hàn Quốc đó, duy trì lập trường rằng vụ đào tị trước đó là khác thường. Bây giờ, nhân cái vụ đào tị này, báo chí nêu ra cái phương thức lao động, xuất khẩu lao động của Bắc Triều Tiên y hệt như cái phương thức xuất khẩu lao động của cái bọn Việt Nam Cộng sản. Thành ra tôi nói rằng cả lũ nhà chúng nó như nhau, nó copy như nhau, mà nó lại cứ bảo là xin nó đổi mới hay là chết. Anh Việt Nam Cộng sản này mà anh không có mở cửa ra để mà dân chủ hóa chế độ thì anh chấp nhận tiếp tục sống như là Bắc Triều Tiên thôi. Nhưng cái vụ này báo chí tiết lộ ra rằng Bắc Triều Tiên điều hành khoảng 130 nhà hàng ở nước ngoài, đa số là Trung Quốc, theo một phúc trình cơ quan tình báo miền Nam công bố vào đầu năm nay. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho hay Bắc Triều Tiên có khoảng từ 50.000 tới 60.000 công nhân làm việc ở nước ngoài, đa số mang ngoại tệ về cho miền Bắc đó. Nó xuất khẩu lao động, nó đeo ngoại tệ về, và xuất khẩu lao động ở Việt Nam nó còn tệ hại hơn bất cứ ở đâu. Là muốn được vào cái danh sách xuất khẩu lao động thì phải đóng cho nhà nước chúng nó cái bọn buôn người đấy một số tiền, mà không có tiền thì đi cầm thế ngân hàng, rồi đi làm được bao nhiêu thì tiền lương trả cho tòa đại sứ của Việt Cộng ở cái nước đó. Rồi nó thiến đi mấy bao nhiêu phần trăm rồi nó mới đưa lại cho anh, và ta đưa lại rồi thì anh phải gửi về cho bố mẹ ở nhà để mà trả tiền nợ nhà băng. Thành những anh xuất khẩu lao động chả còn được cái gì, sống như là sống chui sống nhủi, sống khổ sở vất vả với nhau. Đấy là Bắc Triều Tiên với Việt Nam Cộng sản nó y hệt như nhau ở chỗ đó. Bây giờ đến Philippines thì đã bầu cử một tổng thống mới rồi, và ông tổng thống mới này có một lập trường rất là lạ. Ngay sau đắc cử và đã nhậm chức rồi thì ông tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Philippines tổng thống tân cử muốn tôn vinh cố độc tài Marcos. Hôm qua 23 tháng 5 2016, tổng thống tân cử Duterte đã cho phép gia đình nhà độc tài có quốc Ferdinand Marcos an táng ông ở một nghĩa trang danh giá ở Manila. Ông Marcos đã bị buộc tội vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và biển thủ ngân khố quốc gia khoảng 10 tỷ đô la, và đã bị tù và được Mỹ đem ra khỏi nước Philippines, và ông đã chết ở Hawaii năm 1989. Theo ông Duterte, ông Marcos được an táng ở nghĩa trang danh giá không phải vì ông ấy là anh hùng, mà ông ấy là một người lính Philippines đã chống Nhật cái thời bị Nhật chiếm đóng đó. Những người ủng hộ gia đình Marcos cho rằng ông Marcos là anh hùng trong Thế chiến thứ hai khi chống lại quân đội Nhật Bản đó. Những người phản đối cho rằng ông Duterte cũng là một lãnh đạo độc tài khi không thượng tôn pháp luật trong việc đưa ra quyết định này. Và ngoài cái cử chỉ đầu tiên, cử chỉ thứ hai của ông là ông chống lại Giáo hội Công giáo Philippines. Và ông từng gọi ông giám mục địa phương là con của gái điếm, buộc tội ông trong việc dân số tăng nhanh. Ông Duterte cũng cảnh báo giáo hội rằng ông có quyền lực hơn các lãnh đạo của giáo hội, thể hiện qua kết quả bầu cử, và sẽ thách đố giáo hội trong vấn đề dân số. Mâu thuẫn giữa Duterte và Giáo hội Công giáo xuất hiện nhiều lần, từ việc Duterte phỉ báng Đức Giáo hoàng năm ngoái kể quá, giáo hội kêu gọi không bỏ phiếu cho Duterte và phản đối kế hoạch rửa tha và kế hoạch khóa gia đình của chính phủ. Và bây giờ Duterte đắc cử, dĩ nhiên là nó có thái độ rất là bất bình đối với giáo hội Thiên Chúa giáo. Bây giờ là những cái tin tức về Việt Nam. Và những tin tức về Việt Nam mà tôi tổng hợp kỳ này nó chiếm quá nửa cái bản tổng hợp tin tức, là vì nó rất là sôi nổi qua cái chuyến đi của ông Obama sang Việt Nam, giữa lúc mà Việt Nam đang phát động cách mạng cá, giữa lúc Việt Nam Cộng sản tổ chức bầu cử quốc hội bù nhìn. Thành những ba cái biến cố nó chập vào với nhau, nó tạo nên những cái thời sự rất là nóng bỏng. Và cái chuyến đi của ông Obama kỳ này, nó nổi bật là bởi vì ông ấy tuyên bố là bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam Cộng sản. Và ngay lập tức là Nga với Tàu có phản ứng liền. Bản tin ngày 23 tháng 5 của đài BBC đặt cái tựa đề có cái dấu hỏi là Mỹ bỏ cấm vận vũ khí, Nga nghĩ gì? Và loan tin rằng ông Obama đã chính thức loan báo gỡ bỏ cấm vũ khí sát thương đối với Việt Nam ngày sáng ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội. Hãng thông tấn Interfax cho rằng Việt Nam có truyền thống mua vũ khí từ Nga và điều này sẽ không thay đổi trong thời gian, tức là anh tỏ ra cạnh tranh mối khách hàng. Và anh luôn luôn anh nhắc đi nhắc lại rằng Việt Nam là khách hàng mua vũ khí lớn thứ ba của Nga theo tờ báo chuyên kinh tế là Commerçant. Báo này dẫn nguồn Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm cho hay Hà Nội đã mua 11% tổng vũ khí xuất khẩu của Nga trong giai đoạn 2010-2014. Commerçant nói đây là chủ đề tế nhị đối với Moscow. Tại hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN hồi ở Sochi, đoàn Việt Nam đã gắng sức thuyết phục Điện Kremlin rằng không có chuyên chuyển dịch về hướng Hoa Kỳ và Moscow vẫn là đồng minh chủ chốt. Theo Commerçant, máy bay do thám biển sẽ là một trong những mặt hàng Việt Nam mua đầu tiên từ Mỹ. Mới đây, Boeing và Lockheed Martin đã tham gia hội thảo về vũ khí do Việt Nam tổ chức và là đã ký rồi, mua 100 tàu bay với tụi nó đó. Tuy nhiên, đang có các chỉ dấu rằng Hà Nội muốn thay đổi cách hành xử với Moscow. Trong một phỏng vấn với tờ báo Rossiyskaya Gazeta của chính phủ Nga, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang nói rằng hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh và củng cố hợp tác quốc phòng kỹ thuật. Ông Quang được dẫn lời nói điều này có nghĩa tiến lên một nấc mới trong hợp tác, từ mua bán vũ khí chuyển sang giao sang vũ khí sang chuyển giao công nghệ và liên doanh tới dịch vụ và hiện đại hóa trang thiết bị quốc phòng. Nhưng mà bây giờ anh Mỹ, ông Obama sang vấn đề bãi bỏ cấm vận thì tờ Rossiyskaya Gazeta lại tỏ ra hoài nghi về cử chỉ của Hoa Kỳ. Báo này viết: xin được khuyên nhủ miễn phí cho các nhà lãnh đạo thế giới, nếu quý vị muốn Barack Obama hiền hòa hơn, nếu quý vị muốn Nhà Trắng bỏ cấm vận thì cần mau chóng đối thoại với Moscow. Quý vị chỉ cần nói muốn có quan hệ thương mại sâu rộng hơn với Nga là lập tức Washington sẽ thay đổi giọng điệu. Tốt hơn nữa là hãy nói quý vị mong Nga lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của quý vị. Tức là tờ báo này nó diễu. Nó nói rằng là cứ đưa Nga ra làm đối tác thì sẽ có cái thương lượng có lợi hơn đối với Mỹ. Mà tôi liên tưởng tới cái vụ mà anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh sang Nga trong tuần trước thì anh mới vội vã về để gặp Obama. Thì có lẽ là anh chơi cái trò này. Trong khi đó thì anh Tàu bắt đầu tỏ thái độ chưa có thể là tỏ thái độ mạnh, chỉ là có cái vẻ là tỏ thái độ là khó chịu thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc cảnh báo Obama chớ có châm lửa ở châu Á, châm lửa trong kép ở châu Á. Tổng thống Obama đã công bố bước đi lịch sử hôm thứ Hai trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam, nhấn mạnh động thái này không phải vì Trung Quốc. Như thì còn ông John Kerry thì cho biết là nới lỏng cấm vũ khí không phải vì Trung Quốc mà vì thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ thị trường phát triển. Đấy là mặc dù là hai ông ngoại trưởng và ông tổng thống đã trả lời chấn an rồi, nhưng mà Tàu nó phản ứng liền. Trung Hoa Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cảnh báo một bài xã luận đăng hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ và Việt Nam không nên châm ngòi cho một mồi lửa trong khu vực. Tờ báo cho rằng động thái của Obama có nghĩa là để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nó viết tiếp rằng điều này nếu đúng là sự thật thì là điểm xấu cho hòa bình và ổn định khu vực. Bắc Kinh nói quốc gia này chỉ khẳng định chủ quyền, không thể chối cãi đối với đảo này, và cáo buộc rằng Hoa Kỳ can thiệp bằng cách khuyến khích các bên có tranh chấp chống lại Trung Quốc. Phản cầu thời báo thì gọi tuyên bố của Ngô Ma cho rằng động thái với Việt Nam không phải nhắm vào Trung Quốc, mà là một lời nói dối tội. Tôi nhắc đông trong hoạt kéo đó, một lời nói dối tội. Tức là nói là không có đối phó với tàu đó, là nói dối tội. Và thêm rằng điều đó làm trầm trọng thêm sự đối kháng chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh. Khi Hoa Kỳ có một nhu cầu cấp bách để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông, các chuẩn mực của cái gọi là nhân quyền có thể được nới lỏng, đúng, và những nới lỏng này kéo dân Việt Nam Cộng sản ra khỏi quỹ đạo tàu đó. Các trung gia trên nước cho biết họ dự kiến các tàu chiến Hoa Kỳ sẽ sớm hay muộn được phép vào Vịnh Cam Ranh, một cảng nước sâu từng được sử dụng như một căn cứ hải quân quan trọng của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Shi Yinyong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Kremlin của Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh sẽ không phản hồi theo cái cách ăn miếng trả miếng, nhưng sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự ở Biển Đông trong khi gây áp lực với Hà Nội, không đến quá gần Washington. Gây áp lực với Hà Nội không đến quá gần, nó có cách thì gây áp lực nằm ở trong ruột anh Việt Cộng rồi. Về phía chính phủ Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Ánh không bình luận về lý do khiến Hà Nội muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, mà chỉ nói rằng có thể quý vị nên hỏi Việt Nam. Lệnh cấm vận vũ khí là sản phẩm của thời chiến tranh lạnh, lẽ ra lệnh này không nên tồn tại. Chúng tôi đặt hy vọng vào một mối quan hệ bình thường giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cũng về cái đề tài này thì báo Pháp, đài Pháp, đài RFI Pháp thì đăng một cái nhấn mạnh vào cái điểm là truyền thông Trung Quốc nói bị Obama nói dối, và trích cái lời tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng phát biểu của Obama là một lời nói dối soàn xỉnh. Thêm vào đó, Hoa Kỳ muốn lợi dụng Việt Nam để tăng thêm căng thẳng ở Biển Đông, và việc dỡ bỏ hoàn toàn này các vấn là không thực tế. Tương tự như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì tàu nó nói rằng Mỹ chủ trương là có Việt Nam nhưng không có Trung Quốc. Việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí theo tờ báo Hoàn Cầu Thời Báo cho thấy Hoa Kỳ muốn kìm hãm Trung Quốc qua ba lĩnh vực: một là hệ tư tưởng, hai là quân sự, và ba là về kinh tế thương mại. Là cũng là đài RFI của Pháp ngày hôm 24 tháng 5 thì lại đăng cái bài nữa. Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ cảnh cáo thái độ ỷ mạnh yếp yếu của Trung Quốc. Trong buổi tiếp xúc với dân chúng Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội vào hôm nay, 24 tháng 5 2016, nhân ngày thứ hai của chuyến công du Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh dân chủ và tự do ngôn luận, mối quan hệ Mỹ-Việt và kêu gọi giải quyết xung khắc Biển Đông bằng giải pháp ôn hòa. Và trích lời ông Obama nói như thế này: với chuyến thăm này, chúng tôi đã đồng ý nâng cao sự hợp tác về an ninh, sự tin cậy giữa các lực lượng của hai nước. Chúng tôi tiếp tục cung cấp các khóa huấn luyện và các thiết bị cho lực lượng tuần duyên Việt Nam nhằm tăng cường khả năng của Hải quân Việt Nam. Chúng tôi sẽ là đối tác cung cấp các trợ giúp nhân đạo cho những người gặp phải thảm họa. Tôi lướt qua một đoạn. Thế kỷ 20 đã để lại bài học, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam, rằng an ninh của chúng ta phụ thuộc vào trật tự của thế giới, bắt nguồn từ những nguyên tắc và luật lệ. Cái đài này nhấn mạnh cái câu này của ông Obama: chủ quyền các nước hay vùng lãnh thổ không phân biệt lớn nhỏ, cần được tôn trọng, lãnh thổ không bị xâm phạm, nước lớn không nên bắt nạt nước nhỏ, các tranh chấp nên được giải quyết một cách hòa bình. Những câu này lại tàu anh nói là không đối phó với tàu, mà anh lại nói thế này thì lại nói dối rồi. À, các định chế khu vực như ASEAN hay Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á cần được củng cố. Đấy, những cái điểm mình nhấn mạnh đấy. Lời tuyên bố của Tổng thống Barack Obama đã được cử tọa khoảng 2.000 người, trong đó có các nhà lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh nhiệt liệt. Diễn văn ứng cầu của Tổng thống Mỹ được trực tiếp truyền hình vài giờ trước, ông có dịp trao đổi với các nhà tranh đấu cho nhân quyền. Và trong cái đó thì ông nhắc đi nhắc lại là ứng cử đó có quyền ra tranh cử một cách tự do. Chỉ xứ sở này sẽ ổn định và người công dân biết rằng tiếng nói của họ được tôn trọng, Khi báo chí được tự do thì dân chúng sẽ tin cậy vào chế độ. Thế là ông thuyết phục với Đảng Cộng sản. Và bản tin cũng nhắc đang cái tiểu đề mục mạnh nhận dấn mạnh là dân Việt Nam nô lực đóng chảo Obama. Theo hãng AP, hàng ngàn dân đã đứng hai bên đường tiễn Tổng thống Obama. Dân chúng Sài Gòn cũng nô nức tập trung hai bên đường chờ lãnh đạo siêu cường. Tự tường thuật một cái lời của một thanh niên trẻ là đi đón Obama như thế nào. Người dân Việt Nam rất là vui khi đón Tổng thống. Lịch cấm đường là khoảng 15 giờ chiều cho đến 16, 17 giờ. Nhưng từ 12 giờ chứ người ta đã xếp hàng chờ Tổng thống rồi. Còn cái vị tên là Nguyên thì nói rằng, một thanh niên thành phố Hồ Chí Minh nói rằng cả công ty của Nguyên đều ra ngoài để đón đoàn xe Tổng thống, chuẩn bị những tấm hình lớn của Tổng thống để đón chào. Tâm trạng người dân rất là phấn khích và vui. Tổng thống Mỹ mang lại cho Việt Nam rất nhiều cơ hội mới. Bản thân Tổng thống cũng đã trả lời rất nhiều câu hỏi trên đài. Tổng thống mang rất nhiều thông điệp đến Việt Nam, rất cởi mở, rất nồng ấm. Đây là bước ngoặt to lớn cho người dân tiếp cận những cơ hội mới, mà đặc biệt là tham gia hợp tác TPP sắp tới. Cũng về cái chuyến đi của ông Obama, từ đây cho đến cuối bản tổng hợp thì hầu hết là về cái tin này. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc liên tiếp trúng đòn ngoại giao của Obama và G7. Tức là sau khi ở Việt Nam thì ông Obama đi Tokyo, ông dự cái hội nghị G7, tức là 7 nước siêu cường về kinh tế đó. Tại Hà Nội hôm 23 tháng 5, trong khi tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định rằng quyết định này không hề nhắm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, theo hầu hết các nhà quan sát, quyết định đó thực chất là một đòn ngoại giao đánh vào Trung Quốc, vốn đang rất hung hăng tại Biển Đông. Điều đáng nói là căn cứ vào những gì đang được thảo luận nhân thượng đỉnh G7 mở ra tại Nhật Bản trong hai ngày 26 và 27 tháng 5, Bắc Kinh cũng sẽ phải lãnh một ngọn đòn ngoại giao thứ hai vì những hành động quá đáng của họ, đặc biệt là tại Biển Đông. Phải nói là ngọn đòn ngoại giao mà Tổng thống Mỹ Barack Obama tung ra tại Hà Nội rất lợi hại, vì dù chúng đòn Bắc Kinh không thể phản ứng chính thức, mà chỉ có cái nước bật đèn xanh cho báo chí tố cáo ông Obama là đã nói dối một cách thô thiển. Và ghi chú thêm là từ ngữ tiếng Anh được Hoàng Trọng Thời báo Trung Quốc hôm nay sử dụng là cái họ đấy, giới thô thiển là very poor lie, very poor là nghèo nàn đấy. Đối với tờ báo, quyết định mà Obama loan áo tại Hà Nội đích thật là nhằm vào Trung Quốc, khi làm trầm trọng thêm sự đối kháng chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh bằng cách lợi dụng Việt Nam để khuấy động thêm tình hình Biển Đông. Thì nó là nhắc lại những cái thái độ của bên tàu, thành ra tôi cũng không có đi vào chi tiết nữa. Nhưng mà đang ấm ức trong những diễn biến mới nhất trong quan hệ Mỹ-Việt, Bắc Kinh được cho là sẽ càng thêm bực tức trong hai ngày tới đây khi ông Obama qua Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Isashima. Trong đó là có 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu trên thế giới, cùng với Liên Hợp Châu Âu sẽ cực lực phản đối các hoạt động cải tạo đảo đá và quân sự hóa các tiền đồn tại Biển Đông, ở vùng Trường Sa và Hoàng Sa. Tố cáo, cảnh cáo những việc hù dọa, ép buộc hoặc sử dụng vũ lực. Tuyên bố của nhóm G7 như vậy sẽ là một ngón đòn ngoại giao thứ hai liên tiếp đánh vào Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, và sẽ cho thấy rõ sự lố bịch của các tuyên bố gần đây của Bắc Kinh. Theo đó, lập trường Biển Đông của Trung Quốc đã được hơn 40 nước ủng hộ. Tuần trước chúng ta có nói đó, và chưa thấy là nói 40 nước là thế nào. Thì bây giờ bản tin này cho biết là có mấy nước đã đính chánh. Ở lần trước thì tôi nói là cái trời vụ ASEAN thì có Campuchia nó đính chánh, nhưng bây giờ anh khoe 40 nước anh chưa đưa ra nhánh nào, thì bây giờ có mấy nước nó đính chánh rồi. Vấn đề là Bắc Kinh vẫn né tránh không công bố danh sách cụ thể của các đồng minh đó, nhưng căn cứ vào những thông tin nhỏ giọt và rải rác thì đó chủ yếu là những nước không có trọng lượng, không kể đến những trường hợp như Fiji và Slovenia đã vội vàng cải chính ngay thông tin được Trung Quốc đưa ra trước đó về việc các quốc gia này ủng hộ lập trường Biển Đông của Bắc Kinh. Nhưng tàu bây giờ lại đối phó sản rồi.
bây giờ Đài Á Vi Pháp lại đăng một cái tin nữa. Ngày hôm nay tố cáo về chính sách ngư dân quân của Trung Quốc, tức là gì, tàu nó biến cái ngư phủ thành dân quân để chiếm biển, hay lắm, dành chữ là ngư dân quân. Và trích dẫn bài báo của Liberation có về bài viết dài với tựa đề là ngư dân đảo Đài Nam cánh tay sắt của Bắc Kinh tại Biển Đông, và nói rằng thì các cái tàu đánh cá của tàu cộng nó được võ gan của vũ khí nhẹ, và nó làm bằng sườn sắt, nó có thể đâm thủng các cái tàu khác. Và trích dẫn lời của một ngư dân địa phương đã từng đi biển, nói thỉnh thoảng tôi tiến sát vào bờ, tôi thấy có nhiều biển hiệu được viết bằng ngôn ngữ xa lạ, tôi tự hỏi phải chăng mình đã đặt chân đến nước ngoài. Khi đến với ngôi làng Tan Men nằm ở phía đông của đảo Hải Nam, người ta thấy một tấm chân dung khổ lớn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tươi cười đi kèm với hàng chữ nguyên văn: từ bao đời nay biển Nam Trung Hoa thuộc về lãnh thổ Trung Quốc, các bạn chính là những chiến sĩ trên tuyến đầu cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh hải của chúng ta, tức là biến ngư dân thành dân quân du kích. Đây là bản tin này cũng cho một số những cái bản thống kê về ngư nghiệp của tàu, vài con số. Bây giờ về cái số ngư dân của tàu là bao nhiêu, là có tới 21 triệu ngư dân, 439.000 tàu thuyền. Bản thân ngôi làng Tan Men với 30.000 dân thì chính thức có đến 8.000 ngư dân với 300 tàu thường xuyên đảm bảo giao dịch giữa các đảo nằm trong quần đảo Hoàng Sa. Và cái tuyên bố chủ quyền thì nó dựa vào lịch sử và quá trình có mặt của người dân. Rồi Trung Quốc cho thành lập trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, thành phố Tam Sa, nơi hiện đang có một loạt các loại tên lửa, một đường băng quân sự và một cơ sở dự trữ chất đốt. Trong chuyến đi thăm Tan Men vào tháng 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến sự oai hùng của ngư dân nơi đây qua việc tưởng nhớ đến sự cố bãi đá gầm Scarborough xảy ra một năm trước đó, khi mà 8 ngư dân của Tan Men đã bất chấp nguy hiểm đối đầu với tàu chiến của Philippines trong vùng biển mà Manila đang đòi chủ quyền. Ngư dân đồng thời là dân quân. Theo chính phủ Trung Quốc, hải quân nước này tiến hành huấn luyện quân sự cho cả ngư dân nơi đây. Ngoài ra chính phủ cũng hỗ trợ kinh phí cho đóng các loại tàu có trọng tải 500 tấn, có vỏ bằng kim loại để thay thế các chiếc tàu cũ bằng gỗ. Thấy chưa? Thông thường các đội tàu này được nhóm họp theo từng khu phố. Số lượng tàu trong một đội có thể được xê dịch từ 10 đến 100 tàu, tùy theo số dân của khu phố đó. Đôi khi người ta có thể gặp cả khu phố đang cùng nhau đánh bắt trên biển, tức là nó làm một hạm đội. Nhà chức trách Trung Quốc hiện đang cho nhân rộng và bồi đắp các bãi đá ngầm. Các quốc gia láng giềng của Trung Quốc vẫn đang cố gắng đòi lại chủ quyền, chừng nào Washington vẫn còn ủng hộ họ trước việc phải đối mặt với một siêu cường trong tương lai. Và tôi đem vào đây để mà tổng hợp một cái bài báo của Tuổi Trẻ Online, tức là bài báo của Việt Nam Cộng sản ở Sài Gòn đó. Là vì cái tờ báo này đã đổi giọng, bắt đầu là khó chịu với Tàu, tỏ ra khó chịu với Tàu, không biết nó thật là thật, nhưng mà tôi phải đem vào đây để coi như một sự ghi nhận. Tuổi Trẻ Online ngày 24/5/2016: Trung Quốc dùng mọi chiêu trò ở Biển Đông, nào là quấy rối, thậm chí gây thiệt hại tài sản và tính mạng của ngư dân nước ngoài, lên kế hoạch đưa tàu đến hoạt động trái phép ở Biển Đông, là những động thái mà Bắc Kinh đã và đang thực hiện ở khu vực. Và Tuổi Trẻ Online trích dẫn đài CNN của Mỹ. Đài CNN của Mỹ vừa có bài ghi nhận về việc ngư dân Việt Nam đang gặp những hiểm nguy khó khăn do tàu Trung Quốc hoành hành khi họ đánh bắt cá ở vùng ngư trường truyền thống ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. CNN dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết,
giới chức Việt Nam khuyến khích ngư dân vẫn đến đánh bắt cá ở ngư trường quanh quần đảo Hoàng Sa vì đó là ngư trường chính và truyền thống của mình. Bà Hương nói, bằng việc tiếp tục ra biển, ngư dân đang khẳng định vùng biển này thuộc về Việt Nam, điều đó không thể nào chối bỏ được. Thế là họ Nguyễn Minh Chiết với Trương Tấn Sang bám biển là yêu nước. Theo chính quyền huyện Lý Sơn, huyện này đã có 200 ngư dân và 17 tàu cá bị các tàu Trung Quốc tấn công trong năm 2015. Thế nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn cố tình chối bày rằng họ không hề biết ngư dân Việt Nam bị đánh hay bị đuổi ra khỏi các ngư trường quanh quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cho Tấn Ánh khi trả lời phỏng vấn của CNN luôn khăng khăng rằng Trung Quốc có quyền quản lý đối với các vùng biển mà họ gọi là thuộc chủ quyền của họ và các tàu Trung Quốc luôn thực thi pháp luật theo kiểu văn minh. Và tờ báo cũng lại đăng cái tiểu đề mục là mua quảng cáo để bóp méo dư luận và tố cáo rằng quảng cáo trên báo chí là vũ khí mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Bài báo cho biết cuối tuần qua tờ Globe and Mail ở Canada đã đăng tải nửa trang quảng cáo khá bất thường dưới dạng một bài viết chính trị quốc tế. Đây là bài viết của lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver có tựa đề là vụ khởi kiện về Biển Đông của Philippines do trọng tài là vi phạm luật pháp quốc tế. Theo tờ Quartz, tờ báo nữa, lãnh sự quán Trung Quốc có thể đã phải trả hơn 10.000 đô la Canada cho nửa trang quảng cáo này. Tác giả bài báo là Steve Moulman bình luận, Bắc Kinh dường như đang thử mọi phương pháp gồm cả dân sự và quân sự để bảo vệ lập luận của mình. Chẳng hạn hôm đầu tháng 5 này, Bắc Kinh đã đưa đoàn văn công hàng trăm người ra đá chữ thập ở Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. Buổi biểu diễn cũng được thu hình để phát lại trên kênh truyền hình nhà nước CCTV. Tóm lại là anh tuổi trẻ bây giờ đang hưởng ứng cái chiến dịch tố cáo tàu rồi. Để xem là nó chỉ có tố cáo mồm mà nó có bước đi nào về phía Mỹ nữa hay không. Và bài báo cũng là tiếp là đưa tàu cứu hộ hiện đại đến Biển Đông. Ngày 23 tháng 5, Trung Quốc tuyên bố từ nay đến cuối năm trước này sẽ triển khai một tàu cứu hộ hiện đại đến quần đảo Trường Sa. Nhật báo Trung Quốc dẫn lời quan chức thuộc Bộ Giao thông nước này là ông Trần Hưng Quang tiết lộ chiếc tàu mang theo một số máy bay không người lái và robot hoạt động dưới nước. Là có robot hoạt động dưới nước. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ chiếc tàu trên sẽ được đưa đến đảo nào ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo ông Trần, hiện nay Cục Dân chính Trung Quốc đã triển khai 31 tàu và 4 trực thăng hoạt động cứu hộ ở Biển Đông, cứu hộ trong hoạt kép. Tờ South China Morning Post cho biết thêm Bắc Kinh cũng đã xây xong 2 ngọn hải đăng và xây 4 trạm thông tin liên lạc cũng như mạng lưới điện thoại trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo mô tả, mạng lưới trên có thể phủ sóng hoàn toàn trong khu vực. Trong khi tố cáo như thế thì lại có những cái động tác tiếp theo. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam sẽ mua máy bay không người lái từ Mỹ, nhưng mà lại đang để dấu hỏi. Giáo sư Vũ Hồng Lâm từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho thấy niềm tin giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng lên rất nhiều và giải tỏa nhiều những khúc mắc nghi ngờ từ phía Việt Nam. Trên nhà nghiên cứu này, Việt Nam mua vũ khí đối phó với Trung Quốc phải theo chiến lược bất đối xứng nhằm vào điểm yếu của Bắc Kinh cũng như phải cân nhắc tới giá cả. Ông Lâm cũng cho rằng Việt Nam hiện mua các loại vũ khí tải từ nhiều nước không phải Mỹ, như là Nga, là Israel và một số nước châu Âu mà giá cả không đắt quá. Chuyên gia gốc Việt này phản bác nhận định của một số nhà phân tích cho rằng Việt Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí dẫn tới một cuộc tranh đua vũ trang trong các quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Còn tiến sĩ Vũ Tường, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam ở Đại học Oregon, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Mỹ có nhu cầu chiến lược để dỡ bỏ vũ khí cho Việt Nam. Máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa đất đối không, radar phòng không, tàu ngầm ngư lôi là những thiết bị quân sự Hà Nội mua của nhiều nước gần đây đưa Việt Nam nằm trong các top đứng đầu đó. Các quốc gia mua sắm vũ khí nhiều nhất trên thế giới từ năm 2011 tới năm 2015. Số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển cho thấy 43 trong số 50 tên lửa Club chống tàu Việt Nam đặt mua của Nga đã được bàn giao từ năm 2003 tới 2015. Các phi đạn này được trang bị cho các tàu hộ vệ Gepard và tàu hộ rỗng Tarantum mà Hà Nội cũng mua của Moscow. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đặt mua và được Nga giao cho 3 hệ thống tên lửa đất đối không Pekora. Việt Nam cũng đã tậu, mua mà tậu, người Bắc gọi là tậu trong một kép, 400 quả tên lửa phòng không của Nga và đã được bàn giao. Và trong khi Việt Cộng mua vũ khí như thế thì ai cũng phải đặt tên, tiền đâu mà mua. Mà tiền đâu mà mua thì là do nền kinh tế, cái sức khỏe kinh tế. Cho nên tôi chú ý đến một bài của ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, nói về quan hệ kinh tế Việt-Mỹ. Tôi không đọc lại cái câu hỏi, mà tôi chỉ điểm những cái câu trả lời của ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Sau khi bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế năm 1994, Hoa Kỳ tái lập bang giao với Việt Nam năm 1995. Từ đấy, các chính quyền cả Dân Chủ nước Cộng Hòa đều tích cực giúp Việt Nam cải thiện kinh tế, với cao điểm là năm 2001, khi Tổng thống Bill Clinton cho ký Hiệp định Thương mại Song phương Mỹ-Việt, gọi tắt là BTA. Bên trong có điều khoản tạm chấp nhận quy chế tối hội quốc là mậu dịch bình thường, hay NTR, được tái xét hàng năm. Sau đấy, quy chế NTR trở thành vĩnh viễn và thường trực từ năm 2007, khi Hoa Kỳ thời ông George Bush mở cửa cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lý do chính thức là nếu cải thiện kinh tế sẽ cải thiện chính trị, nhưng Hà Nội lại gọi đó là âm mưu diễn biến hòa bình và chẳng hề cải thiện về chính trị, mà bám chặt lấy cái ách độc tài. Đấy là một lẽ bất thường. Từ 1994 đến cuối năm 2008, là sau khi gia nhập tổ chức WTO, xuất khẩu của Việt Nam qua Mỹ đã từ 50 triệu Mỹ Kim tăng lên đến 12.000 triệu, tức là hơn 12 tỷ, tăng lên gấp 250 lần. Ngược lại, xuất khẩu của Mỹ qua Việt Nam chỉ tăng từ 172 triệu Mỹ Kim lên gần 2 tỷ 7, tức là gấp có 15 lần thôi. Vì về đại thể, từ 1995, Việt Nam liên tục đạt xuất siêu, tức là xuất nhiều hơn nhập đó, với Hoa Kỳ. Kỷ lục là năm ngoái xuất gần 38 tỷ mà nhập có 7 tỷ, là xuất siêu tới 34 tỷ Mỹ Kim, tức là Việt Nam có lợi lớn trong quan hệ buôn bán với Mỹ. Vắn tắt thì thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam chính là Hoa Kỳ. Khổ nỗi, được xuất siêu, cái này thứ hai này, ông cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Được xuất siêu bao nhiêu với kinh tế Mỹ thì Việt Nam lại bị nhập siêu bấy nhiêu với kinh tế của tàu. Thực tế thì kinh tế Việt Nam là vệ tinh của kinh tế tàu, và dần dần khối kinh tế Âu, Mỹ và Nhật đều biết cái điều ấy. Hoa Kỳ có thể cả tin rằng sức mạnh kinh tế thị trường sẽ dẫn tới chuyển hóa chính trị là điều không tất nhiên, vì các chế độ độc tài vẫn có thể áp dụng quy luật thị trường có chọn lọc. Tôi cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa cái câu là quy luật thị trường có chọn lọc, tức là nó định hướng sao chị nghĩa theo cái sự chọn lọc của nó đó. Áp dụng quy luật thị trường có chọn lọc để củng cố chế độ là điều đã thấy tại Trung Quốc và sẽ thấy tại Cuba, cũng thấy rồi. Ngược lại, Hà Nội cho rằng Mỹ có dụng ý chính trị để chuyển hóa chế độ theo kiểu diễn biến hòa bình. Thật ra Hoa Kỳ có nêu khuyến cáo hoặc thậm chí gây áp lực, nhưng chuyển hóa hay không thì vẫn là quyết định của Việt Nam. Hoa Kỳ đã từng có quan hệ khá chặt chẽ với nhiều chế độ độc tài. Nếu có thêm một chế độ độc tài Hà Nội nữa thì cũng chẳng làm cho nước Mỹ thay đổi chính sách. Tổng kết lại thì có muốn dân chủ hay không là chuyện của dân Việt Nam, không là một yêu cầu tiên quyết của nước Mỹ. Bravo, tôi đồng ý chuyện này. Và bây giờ là người Việt Nam đã biết rõ cái điều đó, nhất là tuổi trẻ Việt Nam đang xuống đường vì cách mạng cá. Tiếp tục ông Nguyễn Xuân Nghĩa: nếu muốn gia nhập hệ thống TPP mà Việt Nam cải thiện quy chế lao động, có công đoàn tự do và tôn trọng nền tảng luật lệ minh bạch thì điều ấy có lợi cho người Việt Nam hơn là cho nước Mỹ. Trong 12 quốc gia thành viên của hệ thống TPP, Việt Nam được đánh giá là có lợi nhất, vì sẽ tăng xuất khẩu được hơn 30%, và nhờ đó sản lượng kinh tế được thêm 10% kể từ khi áp dụng cho tới năm 2030. Ngoài ra còn có hai yếu tố quan trọng khác về phẩm hơn là về lượng. Thứ nhất, kinh tế Trung Quốc phải chuyển hướng với giá nhân công cao hơn và mất lợi thế là công xưởng toàn cầu, cho nên giới đầu tư nhắm vào Việt Nam cùng khoảng 18 thị trường khác là giải pháp thay thế, đúng không? Người ta đi FDI đi khỏi nước tàu nhiều lắm rồi. Nếu là thành viên của TPP thì Việt Nam dễ khai thác lợi thế ấy với khả năng sản xuất và cung ứng các ngành dệt sợi, ngành đồ gỗ, đồ da hay sản phẩm gia dụng của công nghiệp nhẹ lẫn hàng điện tử. Thứ hai, vì Trung Quốc không ở trong hệ thống TPP nên đây là cơ hội cho kinh tế Việt Nam ra khỏi tình trạng lệ thuộc kinh tế Trung Quốc. Và đến đây thì có một câu hỏi tôi phải đem bộ. Nguyễn Lam hỏi, nếu như vậy thưa ông, phải chăng chính quyền Obama muốn qua hiệp ước TPP mà yểm trợ an ninh của Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc như nhiều giới chức ngoại giao Mỹ đã nói hay không? Và ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời rằng, tôi nghĩ rằng đấy là một lầm lẫn khác. Hoa Kỳ đang làm ăn buôn bán với Trung Quốc có hơn 1,350,000,000 dân thì chẳng có lý do gì mà huy động 90,000,000 người Việt vào chiến tuyến chống tàu về mặt kinh tế. Tôi thiện nghĩ rằng an ninh của nước Việt hay nhân quyền và nhân chủ của người Việt phải xuất phát từ Việt Nam chứ không thể lệ thuộc vào chính sách thất thường của nước Mỹ. Quả là tôi đồng ý. Hoa Kỳ là nơi mà quyền lực mềm có sức mạnh thực tế, nó không xuất phát từ chính sách quân sự hay kinh tế của chính quyền Obama mà một cách tự phát từ xã hội dân sự, trong đó có cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Quyền lực đó có thể giúp người ta thấy ra mối nguy của Bắc Kinh và lối ăn nói nước đôi của Hà Nội luôn. Hàng Hà Nội là luôn lối ăn nói nước đôi. Theo đúng thủ tục, sau khi ký kết vào tháng 2 vừa qua, 12 quốc gia sẽ có 2 năm cứu xét và phê chuẩn, hạn chót là vào tháng 5 năm 2018. Từ nay đến đó, từng nước cũng phải cải thiện luật lệ để áp dụng và có quyền yêu cầu điều chỉnh theo quan điểm quyền lợi của mình. Sau cùng, nếu các thành viên có sản lượng kinh tế cao bằng 80% của sản lượng toàn khối thì hiệp ước đó vẫn thành hình. Điều ấy có nghĩa là nếu hai nền kinh tế giàu nhất khối là Hoa Kỳ và Nhật Bản mà đồng ý thì các nước kia sẽ phải theo. Trở ngại lớn nhất là lãnh đạo Việt Nam mấy người cộng thuộc trình độ bán hàng xén. Đúng, những cái người có trình độ thì là chuyên bất nhi hồng, đảng lãnh đạo mà đảng là toàn đủ bán hàng xén cơ mà. Lãnh đạo Việt Nam thuộc trình độ bán hàng xén mà nghĩ là ta đã lên tới cấp bán hàng bách hóa rồi, đã để mở siêu thị được rồi. Họ nghĩ rằng sẽ lại lừa được thế giới như trong thời chiến tranh là điều tương đối dễ, vì trình độ nhận thức nông cạn của trí thức và chiến lược gia Hoa Kỳ vào cái thời ấy. Nhưng quên rằng thế giới đã thay đổi. Về quan hệ kinh tế Việt Mỹ từ 20 năm qua thì dù được các thành phần tả khuynh như thân cộng nâng đỡ, Hà Nội vẫn chưa được vượt qua rào cản của quốc nội Hoa Kỳ, cho nên chưa tranh thủ được quy chế đặc miễn GSP, tức là Generalized System of Preferences, để bán vào Hoa Kỳ khoảng 5,000 sản phẩm khỏi bị thuế quan, gọi là duty free, miễn thuế đó, duty free. Lý do chính vẫn là nạn trà đạp nhân quyền, trong khi nhiều xứ nghèo hơn đã được quy chế này. Quan trọng hơn chính là hồ sơ đối tác xuyên thái bình dương TPP, dù Việt Nam được lợi nhất về lý thuyết, về thực tế thì sự tình lại phức tạp hơn, nhất là trong bối cảnh của cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Mỹ. Muốn hưởng mối lợi ấy của TPP thì Việt Nam phải cải cách là điều các nước mong muốn, mà Hà Nội cứ lưỡng lự vì sợ cơ sở mất đỉnh chung bổng lộc. Thứ nữa, dù có cam kết, Hà Nội vẫn giữ quyền bội tín và gặp phản ứng mạnh của xu hướng chống toàn cầu hóa và bảo hộ mậu dịch. Nên trên chiến trường, bảo hộ mậu dịch trên chiến trường và thị trường quốc tế. Vì vậy, việc Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn hiệp ước TPP này là điều xa vời, đúng thế. Tóm lại, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói rằng Tổng thống Mỹ đã kín đáo gây áp lực rất mạnh với lãnh đạo Hà Nội, nhưng cũng chẳng muốn họ bị mất mặt mà công khai nói ra điều ấy, nhất là sau nạn vi phạm nhân quyền quá trắng trợn vừa qua. Nhưng Hà Nội lại chẳng biết rằng vì những nhược điểm nói trên về cả nhân quyền lẫn bảo vệ môi sinh mà Việt Nam có thể bị Quốc hội Mỹ gạt ra ngoài TPP như một điều kiện phê chuẩn. với thiệt hại rất cao cho người dân và các doanh nghiệp. Lý do là lãnh đạo Việt Nam vẫn không tuân thủ các cam kết trong khi lại có lợi nhiều nhất nhờ vào TPP. Đây sẽ là niềm thất vọng cho Tổng thống Barack Obama vì hiệp ước TPP là một di sản ông muốn để lại, đúng không? Thêm một lần nữa, nó sẽ lại lỡ cơ hội và người Việt vẫn bị thiệt hại trong khi viễn ảnh khủng hoảng kinh tế vì vụ khủng hoảng môi trường này đã cận kề. Tôi nhắc lại nhé, khủng hoảng kinh tế vì vụ khủng hoảng môi trường này đã cận kề. Cái vụ khủng hoảng môi trường là cái vụ cách mạng cá đó. Bây giờ đến các nhà bình luận khác thì giờ ý đòi tôi sẽ rất là vắn tắt. Nếu mà tôi lướt qua những chi tiết nào thì xin anh chị em thông cảm. Đài VOA ngày 24 tháng 6, bài của Jeff Custer, Tổng thống Obama nhân quyền phát triển kinh tế là cấp thiết cho tương lai. Và ghi nhận rằng Tổng thống Obama đã gặp 6 thành viên xã hội dân sự và nói rằng có những lãnh vực gây quan ngại đáng kể về quyền tự do chính trị mà, và ông ca ngợi những người Việt Nam đã sẵn sàng lên tiếng. Ông khẳng định có tiến bộ về nhân quyền cơ bản có thể dẫn tới nền kinh tế. Xế ngày hôm nay, Tổng thống Obama đọc một bài phát biểu về nhiều vấn đề tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội trước hơn 2.000 người, trong đó có một số giới chức quan chính phủ Việt Nam. Tóm tắt lại là ông nêu ra rằng có nhiều nhà hoạt động khác được mời, ông trong cái buổi này ông cũng muốn nhắc tới, ông đừng tưởng là ông không biết. Có nhiều nhà hoạt động được mời mà bị ngăn không được đến vì những lý do khác nhau. Đối với tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch, các nhận định của Tổng thống và thông cáo trong Hà Nội chưa đủ xa. Ông Phil Robertson của tổ chức này nói các nhận định của Tổng thống chưa đi đủ xa và ông phản đối việc ông Obama mô tả là đã có tiến bộ khiêm nhượng về nhân quyền ở Việt Nam vì ông cho rằng đã có rất ít hoặc chưa có tiến bộ nào. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nhắc lại cái luận điệu của ông Obama rằng thì ông nhắc các nhân vật mà gặp ông ở Việt Nam này, tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam không phải là mối đe dọa cho xã hội. Ông Obama tiên đoán với chuyến thăm này chúng ta đã đặt mối quan hệ của chúng ta vào một nền tảng vững chắc hơn trong nhiều thập niên sắp tới. Và ông chủ tịch Viện Quốc tế vụ của Singapore, ông phê bình cái chuyện này là ông Simon Tay, ông nói rằng dù sao khi còn là ngoại trưởng, bà Hillary Clinton đã đóng một vai trò chính trong việc hỗ trợ chính sách xoay trục sang châu Á, nhưng nếu ông Trump lên làm tổng thống thì mọi dự đoán đều sai thật, có liên quan đến ASEAN, Việt Nam và khá nhiều vấn đề khác kể cả thương mại. Trở lại vấn đề trên cái phát biểu của ông Obama thì ông cũng nói về việc mở cửa tiến trình chính trị của Việt Nam cho các ứng cử viên bên ngoài Đảng Cộng sản. Ông nói nguyên văn như thế này: theo quan điểm của tôi, tôn trọng các quyền này không phải là một mối đe dọa đến sự ổn định. Và bản tin cũng nhắc lại là Obama đã gặp 6 thành viên của Hội xã dân sự và nói rằng có những lãnh vực đáng quan ngại, đáng kể về quyền tự do chính trị và ông ca ngợi những người Việt Nam sẵn sàng lên tiếng. Nhưng mà phát biểu của ông Obama luôn luôn bị ông Robertson của phê bình rằng với những cái món quà mà ông Obama tặng cho bọn Cộng sản Việt Nam thì Hoa Kỳ nhận được gì? Họ chẳng nhận được gì cả, chỉ nhận được một quả trứng ngỗng to khi nói về nhân quyền. Hay lắm. Ông Robertson cũng chỉ trích về những đề cập đến nhân quyền trong bản thông cáo chung là không có mấy thực chất. À. Trong khi đó thì phía tàu thì cũng lại Global Times của tàu cộng thì nói rằng lời khẳng định của ông Obama dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí không có liên kết với việc kiềm chế Trung Quốc là một lời nói dối, là nhắc lại cái chuyện đó. Giờ đến ông cố vấn cấp cao cho chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và sách là CSIS là Murray Hebert thì nói quyết định của Tổng thống đưa tiến trình bình thường hóa giữa hai nước kình địch của chiến trường tiến xa thêm một bước và đem lại cho Việt Nam một lá chắn chống lại thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng mà ông Carter thì ta biết rồi. Ông nói rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ giúp bình thường hóa các quan hệ ngoại giao. Nhưng Ông nói là nhân quyền vẫn còn là một yếu tố chủ chốt trong chính trị của Hoa Kỳ, với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là một sự đáp trả chính trị và ngoại giao cho sự hợp tác của Việt Nam. Và ông Steyer cũng dự kiến là Việt Nam sẽ trông đợi vào Hoa Kỳ về kỹ thuật thông tin liên lạc hiện đại, tình báo và radar ven biển, kỹ thuật thám thính và trinh sát để nắm bắt tình hình trên biển. Còn ở Thái Lan thì ông khoa học chính trị người Thái Lan là ông Tithinang Pongsudhirak của trường đại học Sulalongkorn mô tả việc dỡ bỏ cấm vũ khí là một dấu mốc quan trọng trong băng giao Việt Mỹ. Ông Tithman nói điều có nghĩa là Bắc Kinh sẽ bị đặt thêm dưới áp lực và Bắc Kinh nay có thể bị thúc đẩy phải tìm cách chia rẽ ASEAN nhiều hơn, bởi vì Bắc Kinh sẽ cảm thấy bất an hơn từ mối quan hệ được tăng cường và củng cố một mặt giữa Hoa Kỳ và Philippines và mặt khác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Còn ông Tay ở Singapore nói với Đài Hoa rằng trong ý nghĩa đó thì ASEAN có nguy cơ bị phá vỡ, tầm quan trọng của ASEAN sẽ bỗng dưng bị suy yếu và mỗi nước sẽ trở thành một vệ tinh của một cường quốc này hay cường quốc khác. Đấy là cái người ngoại quốc. Bây giờ đến người trong nước thì sao? Bản tin ngày hôm 23 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do, những nhà tranh đấu nghĩ gì về cuộc bầu cử? Người ta không quan tâm đến cái chuyện ông Obama hứa gì về vì nhân quyền bị chặn ở phía ông Obama, người ta vẫn để ý đến cái đấu tranh quốc nợ và luôn luôn vạch trần ra rằng cái cuộc bầu cử quốc hội của Việt Nam Cộng sản là một cái trò hề và hiện tượng bất tuân dân sự trong kỳ bầu cử, và người ta đua nhau, người ta tẩy chay bầu cử bằng mọi cách, không đi bầu cử cũng đã đành rồi, tẩy chay bầu cử và tố cáo rằng thì những người dân ở trong vùng của anh Nguyễn Thiện Nhân Bình Dương đi bầu đều đi bỏ phiếu bầu cử như là bầu thay chồng, bầu thay cho vợ và bầu thay luôn cho cả con cái. Dân ở đây vẫn nhờ người bầu thay bởi vì họ vẫn còn sợ chính quyền, sợ sự sách nhiễu trả thù của chính quyền khi họ không đi bầu cử. Rồi anh Nguyễn Thiện Nhân còn nói rằng thì tẩy chay bằng cách là chỉ cho người dân bầu gạch chéo nhầu xé, thậm chí bỏ thẻ cử tri của họ vào một xà rác. Còn Lã Việt Dũng thì chia sẻ người dân không chấp hành nhận hình thức đảng người dân bầu và tố cáo là ở cái phòng bầu cử là có cái mục là định hướng trúng cử đấy. Rồi Lã là định hướng trúng cử cho dân bầu. Rồi thì ngoài những việc nêu trên mạng xã hội Facebook còn đăng tải thông tin về một số địa phương còn chỉ chi một số tiền từ 30.000 tới 100.000 một đồng cho một người khi họ tham gia bầu cử. Facebook đăng tin về anh chia sẻ trên group của ông về việc cử tri nhận được quà và tiền khi tham gia bầu cử. Việc này xảy ra ngay nơi ông sinh sống. Và ông thuật lại rồi ông thốt lên rằng dân chủ đến thế là cùng, tiền sư nhà sản. Còn anh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng có hiện tượng là do số địa phương chạy đua thành tích với nhau, chạy đua để báo cáo, và sự việc này chỉ xảy ra một số địa phương mà thôi, tức là địa phương nào nó cũng 100% để nó chạy đua thành tích. Còn góc các Phạm Thanh Niên thì cái chuyện mà chạy đua thành tích với bầu láo như này không phải mới xảy ra lần đầu, cho các kỳ bầu cử trước đây đã xuất hiện vấn nạn này, và việc định hướng trúng cử từ phía chính quyền còn hiên ngang xuất hiện biểu hiện qua của việc này. Ở mỗi cái phòng phiếu thì có cái bàn gạch chùm. đưa phiếu này thì đây tôi gạch chùm cho, bàn gạch chùm danh sách cử viên, văn bản lại xong lại còn cái văn bản định hướng trúng cử là để xem là đảng cho muốn chạy nào trúng cử thì có văn bản để đó, thì nó gạch chùm, nó gạch chùm theo đúng cái định hướng đó. Đó giải thích về việc tại sao báo chí nhà nước lại đưa tin rằng có rất nhiều địa phương như Hà Nội có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Bố của Phạm Thành Nhân nói không phải chỉ có các cuộc bầu này mới có chuyện này, mà đã có từ các kỳ bầu cử từ trước đến nay, thậm chí là có khoảng 50-60% cử tri đi bầu thì báo chí nhà nước nói vống lên là có hơn 90%, thậm chí 100% người dân đi bầu. Vì truyền thông trong tay họ, quyền lực trong tay họ nên họ muốn làm gì cũng được. Cuối cùng anh Lam được giúp gửi thông điệp đến những người dân Việt Nam thông qua cuộc bầu cử rằng người dân hãy hiểu rõ bản chất của việc bầu cử và chế độ dân chủ giả hiệu tại Việt Nam, và đừng quá hy vọng vào những lời nói từ chính quyền Cộng sản Việt Nam, mà hãy nhìn vào những việc họ làm. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do đã đăng một bài của blogger Nguyễn Đức Vinh có tựa đề là bầu cử một canh bạc bịp quá thô thiển diễn lại. Đơn giản chỉ được có một việc là để cho có khỏe dân chủ. Ở chế độ Cộng sản độc tài, việc bầu cử chỉ là một hình thức nhằm hợp thức hóa cho ra vẻ dân chủ, dùng để lừa bịp người dân và thế giới. Hay lắm. Bây giờ là từ từ để không dùng chữ nhân dân nữa, là để lừa bịp người dân và thế giới. Rõ ràng dùng cái toán học vớ vẩn thôi. Số đảng viên Cộng sản hiện nay là khoảng 4 triệu trên tổng số 90 triệu dân Việt Nam, tức là tỷ lệ là 1/22.5%, tức là 4.4% thôi. Và số đại biểu Quốc hội 500 người, trong đó đảng viên Cộng sản chiếm 458, tức là chiếm 91.6%. Và đại biểu ngoài đảng chỉ chiếm có 8.4%. Như vậy, 4.4% số người kia chiếm tỷ lệ 91.6% trong cái gọi là Quốc hội. Vậy thì cái Quốc hội đó đâu phải là của dân. Trong số 8.4% kia mà đảng vẫn chưa yên tâm, đảng tiếp tục dùng những chiêu trò khác nhau như là quán triệt trúng cử, quán triệt đắc cử, nhằm loại bỏ những người mà đảng không ưa. Điều này không phải chỉ diễn ra gần đây, mà lần bầu cử trước đã diễn ra công khai như vậy. Giờ vẫn diễn lại trò cũ không ngừng. Năm 2011, cũng trong một bầu cử quốc hội khóa trước tại Nghệ An, danh sách ai trúng cử được đưa ra trước với cái gọi là quán triệt trúng cử. Trò mèo này bị lộ tẩy, 4 sinh viên đã kêu gọi tẩy chay bầu cử dân chủ giả hiệu. Kết quả là nhà nước ưu ái tặng mỗi em từ 3-4 năm tù. Và năm nay nhà nước vẫn cứ sử dụng cái quy trình bầu cử như cũ. Ngay chiều 20/5/2016, trước khi bầu cử 2 ngày, trên mạng đã có tài liệu của Đà Nẵng và Nghệ An với định hướng đắc cử bằng hình thức chấm tên người trúng cử cho dân gạch theo. Thế nhưng bị bóc trần, họ vẫn không có ngượng. Mà ngượng sao được? Biết ngượng thì chấp nhận đảng thua à? Thậm chí hài hước hơn là ở Bắc Ninh, cô Trịnh Thị Phương, một cô gái hành, cái này hay lắm, một cô gái hành nghề cắt tóc, gội đầu, tự nhiên không cần hiệp thương hiệp gì cả, cũng chẳng cần tự ứng cử, cũng không cần ai giới thiệu, và hẳn nhiên là không cần những cuộc đấu tố, bỗng dưng có danh sách ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh. Khi được hỏi tại sao mà cô chẳng có thể ứng cử gì mà lại có trên danh sách ứng cử viên, cô gái thật thà đáp: em chẳng biết làm gì đâu, có ai bảo gọi đầu thì em gọi thôi. Người dân ngơ ngác, và chính cô gái có danh sách trong cái danh sách ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ngơ ngác bảo nhau. Bảo nhau cái câu này rất là tiêu lầm. Chắc là mấy ông cho Hội đồng Nhân dân tỉnh thỉnh thoảng ngứa đầu, không muốn đi xa, nên đưa cô này vào Hội đồng Nhân dân tỉnh thôi. Cô đã nói, em có biết làm gì đâu, có ai bảo gọi đầu thì em gọi thôi. Bây giờ đến cái tình trạng Mỹ muốn Việt Nam Cộng sản làm cái gì. Ngoài những cái nhu cầu, những cái đòi hỏi khác, thì có vấn đề biến đổi khí hậu nữa kìa. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do đăng cái bài là Việt Nam thực hiện tuyên bố chung với tình trạng biến đổi khí hậu thế nào. Nhắc lại rằng Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Washington DC đã ra tuyên bố chung về ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Rồi đưa phỏng vấn các chuyên gia về biến đổi khí hậu, rồi nói lăng nhăng những chuyện là cả tiến sĩ Dương Vân Di, giám đốc trung tâm như vậy, thì ông nói là: tôi cho rằng tuyên bố là một khẳng định về mặt lâu dài, giúp cho các nhà khoa học có cơ hội ngồi lại với nhau, làm việc với nhau tốt hơn. Nói ra thì nói làm gì? Rồi nhắc đến cái chuyện mà biến đổi khí hậu do đâu mà ra, thì phải học hỏi của Mỹ. Cái vụ Mississippi này là người ta đã biết từ lâu rồi. Chẳng những là Mississippi mà thôi, trên toàn thế giới. Cái phong trào mà là làm cái lấy cái những cái thác nước làm cái là thủy điện ấy, là từ cái thời mà Liên Xô nó còn đó, là cả những cái nước nào mà theo ra sau chủ nghĩa anh em rồi nó ào ào nó theo nhau làm cái đó. Và nước Mỹ là nước đầu tiên đã nhìn thấy cái thảm họa biến đổi môi trường, và đã những cái nơi nào mà cái đập thủy điện mà có nguy hại đến môi trường thì người ta đã bỏ. Mà người ta bỏ từ lâu rồi. Bây giờ anh tiến sĩ Dương Văn Ni là vẫn lấy cái kinh nghiệm Mississippi. Anh lấy kinh nghiệm mà anh có làm đâu. Rồi thì bản tin là đưa cái ý kiến của mấy ông khác là anh Vũ Trọng Kiên là vấn đề môi trường. Rồi bây giờ anh phải đặt ra là vì dân xuống đường về cái vấn đề cá nhân nhiều quá. Thì anh Vũ Trọng Kiên nói nhà nước ngại những hành động xuống đường biểu tình bất kỳ lý do gì vì môi trường hay vì minh bạch. Yeah. Bây giờ người ta bắt đầu là nói đến những cái đề mà dân chúng qua những đề tài dân chúng quan tâm. Và ông Vũ Trọng Kiên cho biết trước đây Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi Khí hậu từng tổ chức những sự kiện đường phố để giúp tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong này. Từ những năm trước, tiếng nói từ cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ được lắng nghe khá nhiều và người dân bắt đầu chủ động lên rất nhiều. Nhưng gần đây, với những sự việc xảy ra, ví dụ như người dân biểu tình để phản đối Formosa gây ô nhiễm biển chẳng hạn, thì dường như nhà nước ngại những hành động xuống đường biểu tình, bất kỳ vì lý do gì, vì môi trường hay vì minh bạch. Trong khi đó thì rất về bất cứ phương diện nào về quản trị đất nước. Dân đói quá, dân khổ quá, người ta vượt biển những nước kia là thi hành những cái thỏa thuận, người ta trục xuất về với cái điều kiện rằng thì là phải đối xử tử tế, thì Việt Cộng nó hứa. Bây giờ trường hợp này lại xảy ra là một gia đình kia nghèo khổ quá là chịu không nổi, vượt biển sang Úc trả về. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Human Rights Watch, Việt Nam phải xóa tội đối với thuyền nhân bị Úc trả về và yêu cầu Hà Nội giữ lời hứa. Còn cái gia đình này là gì? Đó là các ông Nguyễn Đình Quý 42 tuổi, bà Huỳnh Thị Kiều 39 tuổi, vợ của ông Quý, bà Trần Thị Lộ 37 tuổi và ông Nguyễn Viết 35 tuổi. Và về vấn đề này, ông Robertson là Human Rights Watch, ông nói rằng Việt Nam truy tố thuyền nhân tội danh tổ chức cho chính họ và bạn bè vượt biển đến Australia rõ ràng là vi phạm quyền con người. Và bà Huỳnh Thị Kiều, một trong bốn người sắp phải ra tòa vào ngày 26 tháng 5, cũng cho biết vợ chồng tôi xin phía Úc cho một tờ giấy thì họ nói phía Việt Nam cam kết với Úc rồi là cứ về và người ta tạo điều kiện cho làm lại từ đầu chứ không có sao hết. Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì có một chị đứng ra đọc và bảo lãnh 46 thành viên về được tạo điều kiện cho làm. Không bắt bớ, không tù đày. Khi về họ lấy lời khai của tôi và đến 5 giờ chiều cho tôi về, nhưng bắt chồng tôi ra ngoài nhà nghỉ số 63 đường Cao Thắng giam 20 mấy ngày. Sau đó đưa đi qua trại 1 rồi đọc lệnh bắt và bắt chồng tôi cho đến bữa nay tuần. Thông cáo Human Rights Watch vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái, 4 người sắp phải ra tòa cùng 42 người khác, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, rời khỏi Phan Thiết trên một chiếc tàu. Đến ngày 21 tháng 7, tàu của họ bị lực lượng chức năng Australia chặn tại ngoài biển, rồi 4 ngày sau họ bị đưa về Việt Nam bằng máy bay. Vào ngày 22 tháng 4 vừa qua, tòa án La Ghi Bình Thuận tuyên án hai bà Trần Thị Thanh Loan và Nguyễn Thị Liên mỗi người 3 năm tù. Chồng của bà Loan là ông Hồ Trung Lợi 2 năm tù và ông Nguyễn Văn Hải 2 năm tù theo điều 257 Bộ luật Hình sự. Nhóm 4 người bị kết án này cũng ra đi bằng thuyền từ Bình Thuận vào ngày 7 tháng 3 năm ngoái, rồi phía Australia trả về vào ngày 18 tháng 4. Chúng ta nhớ rằng thì năm xưa, sau năm 75 đến 79, 80 phong trào Boat People như thế nào. Vâng, trong số những tin tức trong tuần vừa qua với chuyến đi sang Việt Nam của Obama, có rất nhiều tin tức nó lẫn lộn với nhau khiến cho người ta khó nhìn ra cái tình hình một cách minh bạch. Đây là một cái tin tức mà tôi chỉ thật tin rằng đó là một cái tin có tính cực, tính tích cực. Mặc dù là người ta đang thất vọng về vấn đề nhân quyền, nhưng mà cái tin tức này là tôi nghĩ rằng nó ở trong cái diễn trình diễn biến hòa bình, nhưng mà nói là mà trưa nay Việt Nam Cộng sản nó vẫn sợ mỗi giờ vì những áp lực nào đó mà nó hết sợ rồi, nó phải cho Peace Corps vào Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Peace Corps được vào Việt Nam. Trong chuyến công du Việt Nam tuần này, khi loan báo những hợp tác mới với hai nước, Tổng thống Obama cho biết chương trình Peace Corps là đoàn hòa bình đó của Hoa Kỳ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam trong công tác giảng dạy Anh ngữ, và cho biết là cái người mà thỏa thuận cho Peace Corps vào là đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Huy, đang ký các văn bản để khởi động chương trình đem tình nguyện viên đến Việt Nam. Theo thỏa thuận, Việt Nam đồng ý tiếp nhận tình nguyện viên Peace Corps đến dạy Anh ngữ, cũng tham gia vào việc huấn luyện đội ngũ các cháu, đội ngũ giáo viên tiếng Anh mở đầu tại Hà Nội, Sài Gòn và sau đó sẽ đến các tỉnh thành khác. Đây là kết quả của một tiến trình nhiều trở ngại kéo dài trong phát triển quan hệ Mỹ-Việt từ năm 2008. Đại sứ Michael McCullough trong buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt ở San Jose cho biết Hoa Kỳ đã đề xuất việc này. Đến năm 2012, một phái đoàn do ông Aaron Williams, giám đốc Peace Corps thời đó, đã đến Việt Nam để xem xét việc thiết lập chương trình. Nhưng Hà Nội không tỏ vẻ nhiệt tình vì vẫn còn nghi ngờ hoạt động của Peace Corps, nó nghi ngờ lắm. Trong những thập niên 1960-1970, trên truyền thông tại các quốc gia không thân thiện với Hoa Kỳ có cáo buộc rằng tình nguyện viên Peace Corps có là những người hoạt động tình báo. Thời chiến tranh Việt Nam, nhiều thanh niên Mỹ sang đăng ký làm tình nguyện cho Peace Corps để khỏi phải gia nhập quân đội, tránh qua tham chiến ở Việt Nam. Và bản tin trong cái tiểu đề mục là tướng Quang quyết định, tức là Trần Đại Quang quyết định. Năm ngoái trong chuyến đi Hoa Kỳ của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, nay là Chủ tịch nước, ông đã được giới chức Mỹ trình bày cho hiểu rõ mục tiêu hoạt động của Peace Corps, và sau đó chính ông là người đã đồng ý cho Peace Corps vào Việt Nam. Tháng 7 năm ngoái, cái đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đến San Jose và người tin là hình như là Bùi Văn Phú thì phải, Bùi Văn Phú cũng vốn là một cựu Peace Corps đó. Đúng rồi, Phú đặt câu hỏi về triển vọng đưa Peace Corps đến Việt Nam, và ông nói chắc chắn sẽ xảy ra trong năm 2015, nhưng mà là bị trở ngại cái việc Việt Nam bận đón tiếp tục quản đình, cho nên bây giờ nó mới lùi lên 2016. Ông Phú nói lịch sử của Peace Corps này, cái thì tôi lờ đi vì bản tin tổng hợp này cũng đã khá dài rồi. Với chính phủ và người dân Hoa Kỳ, những tình nguyện viên Peace Corps được coi như là đại sứ nhân dân, đại diện sứ, đại diện cho các tầng lớp xã hội Mỹ ra trước thế giới. Theo số liệu gần đây của Peace Corps, trong gần 9.000 tình nguyện viên đang phục vụ trên 70 quốc gia, 37% là về giáo dục, 22% là về y tế phòng chống bệnh SIDA, 14% là về thương mại và công nghệ truyền thông, 13% là về môi trường. Con số tình nguyện viên phục vụ ở châu Phi đông nhất chiếm 41%, Mỹ Latin 23%, Đông Âu và Trung Á 18%. Con số ở Đông Á bao gồm Trung Quốc, Cambodia, Indonesia, Mongolia, Philippines, Thái Lan chỉ chiếm có 8%. Bây giờ nói đến lịch sử 55 năm của Peace Corps thì tôi xin phép tôi lướt qua rất cho nó vắn tắt. Tóm lại là trong 55 năm hoạt động, Peace Corps đã gửi 220.000 công dân Mỹ làm tình nguyện viên đi phục vụ tại 144 quốc gia khắp thế giới. Đây là ông Bùi Văn Phú, ông từ chương trình. Bây giờ tôi kết thúc bản tổng hợp tin tức của tôi với hai bài phát biểu đánh giá cái chuyến đi của ông Obama và cái bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí như thế nào. Bài thứ nhất là của ba tác giả, là ông John McCain, ông John Kerry ngoại trưởng, ông John McCain ông thượng nghị sĩ đó, và ông Bob Kerry, là ba ông nhận rằng ông là cái tác giả đứng đằng sau cái cuộc vận động cho cái việc hòa và giải giữa nước Mỹ và nước Việt Nam Cộng sản, là hai nước đã chiến cho nợ máu với nhau, bây giờ quên nợ máu đi để mà là làm việc với nhau. Là ba tác giả này viết cho tờ New York Times và dịch giả Đỗ Kim Thêm của blogger Ba Sàn dịch ra vào tôi đem về đây để cho thấy rằng cái chuyện đang xảy ra nó từ những cái nguồn gốc nào. Và ba ông đó, ông nói như thế này: hầu hết người dân của cả hai nước không có ký ức sống động của cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 58.000 người Mỹ và trên hàng triệu người Việt Nam. Và ông rút ra bài học thì có tới 4 bài học. Bài học đầu tiên là ông nói rằng phải giải tỏa phân biệt ra chiến tranh Việt Nam và chiến binh Việt Nam. Tôi nhớ lại rằng khi mà những người Mỹ được đem sang Việt Nam chiến đấu, bị cái này cái tuyên truyền phản tuyên truyền nó lên án, người đó là đi sang giết dân Việt Nam, cho nên khi mà hòa bình rồi những người lính nó về bị dân Mỹ ghẻ lạnh lắm. Mấy ông này là cũng trong cái đám đó. Cho nên ông nói rằng phải phân biệt ra là chiến binh tham dự chiến tranh Việt Nam và chiến tranh nó khác nhau. Để là tôi, cái bài học đầu tiên này là do mặc cảm của ba cái ông này. Bài học thứ hai là lãnh đạo của nước Mỹ đem con người ta đi đánh nhau mà lại không nói, không có trung thực với Quốc hội và người dân Mỹ rằng đi đánh nhau để làm gì, đi tham chiến ở Việt Nam mà chỉ nói là đi sang Việt Nam để cứu trợ lũ lụt, rồi đến mà cứu trợ lũ lụt gì mà chết đến 58 người. Đồng ý thì cái này ông trách nước Mỹ thì đúng rồi, nhưng mà ông trách nước Mỹ mà vì cái trách nước Mỹ mà ông đi vào cái cuộc hòa giải giữa nước Mỹ và Việt Nam Cộng Sản. Cái sai lầm thứ tối đa của cái cuộc vận động hòa hợp hòa giải này là các ông quên rằng cái bọn cầm quyền là Việt Nam, nó không đại diện cho dân tộc Việt Nam thì nó có được dân bầu ra đâu, mà ông coi chúng nó là dân tộc Việt Nam là một cái sự sai, một là cận thị, hai là đầu gỗ. Và nêu các bài học đấy là cách nghĩa cho là tại sao những kẻ thù cũ có thể trở thành các bạn đối tác và có thể hòa giải được. Và các ông còn nêu ra một cái sự kiện này, tôi cảm ơn, là các ông nói rằng trong bộ chính trị hiện nay có hai người đã được trình độ đại học của Mỹ. Đáng kể hơn, trong bộ chính trị Việt Nam có hai người đạt được trình độ đại học Mỹ khi họ theo chương trình học bổng Fulbright. Do đó trong tuần này một tổ chức mới cho chương trình cao học sẽ mở ra thành phố Hồ Chí Minh là Đại học Fulbright Việt Nam. Đó là chuyện thích hợp. Một người trong chúng tôi, thượng nghị sĩ Kerry, tự hào phục vụ trong chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị của trường. Bây giờ chúng ta biết được nhiều cái mà mình hồi nào tới giờ không biết. Tóm lại là mấy ông này, ông ấy cắt nghĩa cái sự hòa hợp hòa giải, ông cho là đây là sự hòa giải giữa hai kẻ thù cũ là dân tộc Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Không phải, bọn cầm quyền mà nó đang hòa hợp hòa giải với ông là bọn cộng sản chứ không phải là dân tộc Việt Nam. Thì vì thế cho nên tôi điểm vào đây để thấy rằng thì mấy ông đầu gỗ này ông tính toán sai lầm như thế nào. Năm xưa khi tôi sang Mỹ năm 74 sau khi hòa đàm Paris kia biết rồi, báo chí Mỹ hỏi tôi rằng ông nghĩ gì về cái sự quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi nói một câu, tôi trả lời một câu rất đơn giản mà bây giờ tôi thấy là vẫn là đúng. Tôi nói là you are the newcomers who pretend to be old friends. Các anh là những kẻ mới đến Việt Nam mà cứ tưởng mình là bạn cố tri của nước Việt Nam. Anh đã hiểu gì nước Việt Nam đâu. Khi chúng tôi có thể tự lực tự cường được, tôi có mời anh vào đâu mà anh lại vào. Rồi đến khi mà anh vào rồi, anh vào sâu với chúng tôi rồi, cái lúc chúng tôi cần anh ở lại thì anh lại không ở lại, anh lại đi. You are newcomers to pretend to be old friends. Vâng, bây giờ tôi xin dùng cái bài này, một của ký giả Seth Lipsky, viết cho tờ New York Post và được dân làm báo Đặng Châu dịch và đem về Portland, và tôi rất tán thưởng cái bài này.
Nhưng mà cái bài này hơi lên án, hơi quá đáng, nhưng mà ít nhất là đi vào bản chất thì tôi hoan nghênh. Và tôi mượn cái bài này làm cái tổng hợp, kết luận cho cái buổi tổng hợp tin tức đã quá dài của tôi ngày hôm nay. Và bài báo của Seth Lipsky của New York Post có tựa đề dịch ra là Obama vẫn không biết gì về chủ nghĩa cộng sản. Và trong cái tóm lược ở trên đầu như thế này: bán vũ khí của chúng ta cho Việt Nam cũng có thể dẫn đến việc chế độ cộng sản sử dụng chúng chống lại nhân dân Việt Nam, bao gồm cả những người ở miền Nam và chúng ta đã từng cung cấp vũ khí và cho 58.209 người Mỹ là sang đó để bảo đảm di tích còn sót lại của họ về tự do. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào sẽ phải đáp ứng các yêu cầu thông thường, bao gồm cả các quyền con người. Nhưng ai tin ông ta sau sự việc ông ta hối hả nhượng bộ Iran? Obama dường như không hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản chính là vi phạm nhân quyền. Hay quá! Chủ nghĩa cộng sản chính là vi phạm nhân quyền. Chủ nghĩa cộng sản nó chống lại nhân quyền. Mà bây giờ anh đi tin một thằng cộng sản mà anh thuyết phục nó là thi hành nhân quyền. Bây giờ tôi đi vào, tôi sẽ đi lướt. Tức là với động thái như thế, ông nói sẽ kết thúc sự kéo dài vết tích chiến tranh lạnh giữa Bắc Triều Tiên, Trung Cộng, Cuba và Việt Nam, thì đây là một thủ thuật nhỏ nói về một di tích còn sót lại. Nhưng còn cái di tích còn sót lại của Đảng Cộng sản thì sao? Khi nào chúng ta sẽ kết thúc nó? Đúng, cái di tích còn sót lại của Đảng Cộng sản. Mà cụ thể, anh chắc nghĩa làm sao cái bức tường đen ở thủ đô mà ghi tên từng người trong cái 58.200 này chiến sĩ, cái tội ác cộng sản. Ngoài cái bức tường đen là còn một cái đài kỷ niệm tội ác cộng sản 100 triệu dân, mà trong đó có ghi là ít nhất là 1 triệu người Việt Nam. Mà chúng ta muốn ghi 3 triệu nhưng mà người ta chỉ cho ghi có 11 triệu thôi. Và nhắc lại rằng Seth Lipsky nói rằng thưa các ông, chủ nghĩa cộng sản chính là vi phạm nhân quyền. Theo ý kiến của tôi, lịch sử sẽ minh oan cho phe diều hâu và nghiêm khắc với Quốc hội Hoa Kỳ, nơi mà những chiến thắng ở chiến trường của Hoa Kỳ đã được đổi lấy một nền hòa bình ảo tưởng. Hay, cái này hay quá. Tức là Mỹ vào Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa và đã biến cho những chiến thắng của chúng ta ở chiến trường Việt Nam để đổi lấy một nền hòa bình ảo tưởng. Tuy nhiên thật là kỳ lạ khi Tổng thống Obama và Ngoại trưởng John Kerry dường như nghĩ rằng lệnh cấm vận của chúng ta lại có nhiều vấn đề hơn so với chủ nghĩa cộng sản. Thậm chí nếu Trung Cộng ngứa ngáy khởi động cuộc chiến tranh ở Biển Đông. Vũ khí cho Việt Nam có một logic nhất định. Nó giống như Winston Churchill nói rằng khi Đức Quốc xã tiến vào nước Nga của Stalin, nếu Hitler chiếm xâm chiếm địa ngục, hắn sẽ tạo nên một viện dẫn thuận lợi cho ác quỷ trong hạ viện. Cái này rất là bóng bẩy. Hitler là ác quỷ, nó đi nó xâm chiếm cái địa ngục. Vì nếu mà nó thắng, thì chúng ta không lẽ là chúng ta ca tụng ác quỷ ở trong hạ viện của chúng ta hay sao? Ở Đông Nam Á, lý thuyết cho rằng mối đe dọa bởi cộng sản Tàu đối với quyền lợi của Mỹ là nhiều hơn so với cộng sản Việt Nam, kẻ thù truyền thống của chúng ta. Không, cộng sản Việt Nam không hề là kẻ thù truyền thống của Trung Cộng. Nước dân tộc Việt Nam mới là kẻ thù chung của truyền thống của bất cứ thằng Tàu nào chứ không phải là Trung Cộng. Tuy nhiên Obama đã phủ nhận việc chấm dứt cấm vận vũ khí có liên kết với vấn đề Trung Cộng. Obama nhấn mạnh dựa trên mong muốn của chúng tôi để hoàn thành một quá trình lâu dài hướng tới bình thường hóa với Việt Nam, nhưng ông ta đã gạt qua một bên tất cả các thứ cờ đỏ về bản chất của chế độ. Hài lòng. Ông ta đã gạt qua một bên tất cả các thứ cờ đỏ về bản chất của chế độ.
Gần một tháng trước, Human Rights Watch đã gửi cho Tổng thống Obama một bức thư cảnh báo về những gì ông đã làm với bè Đảng Cộng sản Việt Nam. Lá thư gọi chính phủ của Việt Nam là một trong những chế độ áp bức nhất trên thế giới. Lá thư lưu ý rằng tự do bảo biểu lộ, lập hội và hội họp là vô cùng hạn chế, báo chí bị kiểm soát, kiểm duyệt và Đảng Cộng sản điều khiển tất cả các tổ chức quần chúng và sử dụng chúng để duy trì giữ quyền lực. Đúng quá. Human Rights Watch nêu lên bản chất của các cuộc bầu cử ở Việt Nam là một hình thức sân khấu chính trị, rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà Obama gặp gỡ, là tên côn đồ đứng đầu tập đoàn khét tiếng của Bộ Công an. Hay quá! Trần Đại Quang, người mà Obama gặp gỡ, là tên côn đồ đứng đầu tập đoàn khét tiếng của Bộ Công an. Tại Hà Nội trong tuần này, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận vũ khí sẽ phải đáp ứng các yêu cầu thông thường bao gồm cả các quyền con người, nhưng ai tin ông ta sau sự việc ông ta hối hả nhượng bộ Iran. Obama dường như không hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản chính là vi phạm nhân quyền. Phát biểu với các học sinh, đây cái này là cái chi tiết này thì mình không biết. Phát biểu với các học sinh ở Argentina cách đây có 2 tháng, ông Obama đã bác bỏ sự phân biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản và xem đó là trong ngoặc kép lý luận trí tuệ thú vị, tức là ông không phân biệt tư bản với cộng sản, là ông pragmatist. Phát biểu với các học sinh ở Argentina cách đây 2 tháng, Obama đã bác bỏ sự phân biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản và xem đó là lý luận trí tuệ thú vị. Ông Obama nói chỉ cần chọn những gì có thể làm được đó, đó là pragmatist đó. Đó là một trong những phát biểu vô lý nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ta, khi mà nếu một thế kỷ qua kể từ khi cuộc cách mạng Bolshevik đã dạy chúng ta điều gì, thì đó chính là chúng ta biết điều gì có thể thực hiện được. Ngay cả người cộng sản cũng biết, họ chỉ không biết hoặc quan tâm những gì làm cho chủ nghĩa tư bản vận hành. Đó là sự hiểu rõ rằng tự do và thịnh vượng phải được liên kết, không có sự khác biệt giữa tự do kinh tế và chính trị. Đã có những lời tốt đẹp khi Trần Đại Quang và Obama nâng lửa rượu chúc nhau tại Hà Nội. Chủ tịch nhà nước Việt Nam trích lời kêu gọi Tổng thống Harry Truman được sử dụng bởi Hồ Chí Minh, cha đẻ của cuộc cách mạng Cộng sản Việt Nam. Hồ kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ đã giành độc lập. Mỹ từ chối một phần vì ông đã không có một thế đứng rõ ràng. Hồ từ lâu đã trở thành một tác nhân cộng sản. Ông ta chưa bao giờ đứng trước người dân của mình trong một cuộc bầu cử đâu. Dân không bầu một cái máy gọi nó là dân tộc Việt Nam, tội nghiệp chúng tôi. Những gì mà các nhà lãnh đạo đã làm là những điều được tìm thấy như ở Hàn Quốc và Cộng hòa Trung Hoa Tự do Đài Loan. Họ đã xây dựng được quốc gia giàu có, nơi mà các đảng chính trị cạnh tranh, báo chí đăng tin về họ và mọi người có thể thờ phượng Thượng Đế, và họ đến và đi. Câu này rất là bóng bẩy, phải cắt nghĩa ra. Và họ đến và đi tức là gì? Là dân chủ đấy. Không phải đến thì ở lại suốt đời cố bám, đến hết nhiệm kỳ thì phải đi. Và nền dân chủ nào cũng thế, quan niệm rằng bất cứ kẻ cầm quyền nào cũng có xu hướng lạm quyền, và khi nó ở lâu thì nó càng ngày nó càng tệ chứ nó càng khá lên tất cả. Cho nên giới hạn nhiệm kỳ, nước thì một nhiệm kỳ, 2 nhiệm kỳ, nước thì 1 nhiệm kỳ, 5 năm, nước thì 7 năm, nhưng mà có giới hạn, hết nhiệm kỳ thì phải đi. Và họ đến và đi, và nếu họ không chịu đi thì dân đuổi đi thì phải đi. Đấy mới là dân chủ. Không nghi ngờ gì Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược lớn hơn, nhưng nó sẽ là một sự mỉa mai nếu chúng ta vũ trang cho Việt Nam để họ đi vào một cuộc chiến với Trung Quốc. Đúng là 2 thằng cộng sản ấy trời, ấy trời, là thằng Tàu với thằng Liên Xô và xe tăng, nó đâu ai nhau, nó chỉ đồng loa với Mỹ để bao vây dồn anh Liên Xô vào cái thế thủ, để cho cái yếu tố nội tại nó biến chuyển, làm cho anh tự diễn biến và sụp đổ thôi, chứ đâu ai nhau đâu. Một sự mỉa mai nếu chúng ta vũ trang cho Việt Nam để họ đi vào cuộc chiến với Trung Quốc. tên lửa của Mỹ có thể rơi lên đầu Trung Cộng thay vì tên lửa của Chicom rơi vào người Mỹ. Và một lần nữa, bán vũ khí của chúng ta cho Việt Nam cũng có thể dẫn đến việc chế độ Cộng sản sử dụng chúng chống lại nhân dân Việt Nam, bao gồm cả những người ở miền Nam mà chúng ta đã từng cung cấp vũ khí và cho 58.209 người Mỹ đến để bảo đảm di tích còn sót lại của họ về tự do.
Vâng, tôi hoan nghênh chỉ giả này. Nhưng mà tôi biết hơi bóng bẩy, thành ra tôi cứ phải chắc nghĩa thêm.
Và đến đây là chấm dứt cái buổi tổng hợp tin tức đã khá dài của tôi ngày hôm nay.